Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch đại đức giảng sư, con xin đọc một câu hỏi thế cho toàn thể quý Phật tử nơi đây, ngưỡng mong trên thầy quan hỷ. Kính bạch đại đức giảng sư, chúng con chưa hiểu rõ thế nào về Phật tánh, tánh giác, linh hồn, tâm tức khác nhau như thế nào, mong trên đại đức giảng sư từ bi quan hỷ cho chúng con được rõ hơn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Câu hỏi vừa nêu liên hệ đến các khái niệm Phật học và những cái khái niệm được sử dụng ở trong dân gian của Phật giáo Việt Nam. Tánh giác và Phật tính là giống nhau. Tánh giác là sử dụng theo ngôn ngữ văn phạm tiếng Việt, được hiểu như là sự dịch nghĩa từ Phật tính. Thì Phật là giác ngộ, chứ Phật tính là giữ theo cái cấu trúc ngữ danh từ chữ Hán, tính giác ngộ, hay là cái bản chất giác ngộ tiềm ẩn trong mỗi con người, trong mỗi chúng sinh. Và khi dùng cái cấu trúc thuần Việt là tính giác thì chúng ta dễ dàng hiểu hơn, các bạn nó gần gũi hơn. Vì danh từ Phật được hiểu theo hai góc độ, danh từ riêng và danh từ chung. Danh từ riêng đó thì ám chỉ cho Đức Phật Thích Ca lịch sử, hoặc là đối với những vị mà tu theo Tịnh Độ Tông có thể được hiểu như là Đức Phật A Di Đà. Còn khi mà mình hiểu với danh từ chung đó thì Phật ở đây là sự giác ngộ. Về Phật tính đó là năng lực hay là bản chất giác ngộ tiềm ẩn ở trong mỗi con người. Và đến lúc đó chúng ta đã để cho tính giác ngộ đó bị ngủ quên, về vô minh, tham ái, sân hận, si mê, rồi các phiền não, nghiệp chướng khác, cho nên năng lực đó không phát huy được. Tình trạng này được các tổ Trung Hoa và Việt Nam sánh ví giống như mặt trời đã chiếu soi 24/24 suốt 4 mùa. Nhưng vì bên dưới mặt trời đó nó có những phần mây che phủ đi, do đó tác dụng của ánh sáng mặt trời trọn vẹn nó là không soi thấu được các đối vật nằm ở bên dưới các phần mây. Tính giác ngộ cũng thế. Vấn đề ở chỗ đó là làm thế nào để chúng ta có cơ hội xua tan được những phần mây tham sân si và dây mơ rễ mát của chúng. Thì lúc đó đó tính giác được hiển bày. Chính vì góc độ này mà các tổ Trung Hoa đó cho rằng giác ngộ sống với chất Phật hay là trở thành Phật đó không phải là đạt được một cái gì mới, mà chỉ là sự quay trở về với bản chất chân tâm thường trú, thể tánh tịnh minh thì vốn có sẵn ở trong mỗi con người chúng ta. Điều đó được Lục Tổ Huệ Năng mô tả bằng một cái câu cảm thán ngữ: nào ngờ bản tánh xưa nay thanh tịnh, vân vân. Trong khi cái khái niệm tâm thức đó, nó chỉ cho cái toàn bộ cái nội dung chứa đựng bên trong nó đó, gồm có thiện, ác và trung tính. Có người đó thì tánh thiện nhiều, có kẻ đó tánh ác như là một bản năng. Có người thì ác thiện nó chưa phân rõ ràng, môi trường, điều kiện, hoàn cảnh thuận lợi thì họ trở thành thiện, môi trường, hoàn cảnh nghịch đó, thì họ có thể bị tác động và trở thành kẻ ác. Tất cả ba chủng loại hạt giống thiện, ác và trung tính như vừa nêu đó là những đối tượng được các nhà Phật học quan tâm. Cho nên khi phân tích về tâm, ý và thức, các nhà Phật học muốn nhắm đến một điều, đó là làm thế nào để cho người thực tập làm chủ được dòng cảm xúc. Vì cảm xúc nó liên hệ đến ý nhiều, làm chủ được thái độ liên hệ đến tâm nhiều, làm chủ đến nhận thức liên hệ đến thức nhiều. Khi mà làm chủ được cảm xúc, thái độ, nhận thức đó, thì kết quả là chúng ta sẽ làm chủ được hành vi. Và do vậy đó, từ lời nói, ý nghĩ, việc làm đó, bao giờ cũng có lợi cho mình và cho người ở phương diện tích cực này hay là phương diện tác động tốt khác. Cho nên tâm tính là một khái niệm trung tính, do đó nó chưa xác định được tốt hay là xấu. Và do vậy đó, việc tu tập là làm thế nào để rèn tâm, dưỡng tính, tu thức, cả ba phương diện đó, để chúng ta trở thành người tốt hơn, an lạc hơn và đạt được những cái kết quả hạnh phúc ở ngay hiện đề. Còn chữ tâm linh đó, hay là linh hồn đó, là có một cái nghĩa rất là khác. Hiện nay chữ tâm linh nó được hiểu theo hai góc độ. Góc độ một là thuật ngữ Phật học đó, thì tâm linh đó tức là cái chất liệu văn hóa của tâm, cái gì mà nó cao thượng, thánh vĩ, có giá trị của tâm về chiều hướng thiện và thánh hóa đó thì ta gọi là tâm linh, chứ ta không gọi là tâm hay là tâm thức thông thường. Chẳng hạn như ta nói là đề sống tâm linh của người xuất gia, tức là cái mảng nội dung cao thượng, siêu phàm, thoát tục, vượt ra khỏi những cái giới hạn hay là cạm bẫy của cuộc đời, sống một đời giản dị, thanh cao, chuyển hóa tính dục, không màng đến danh lệ, không màng đến tất cả những cái gì nó thuộc về khoái lạc giác quan, suốt cả cuộc đời đó là dâng hiến phụng sự cho Tam Bảo, lấy cái lợi ích an lạc hạnh phúc của chúng sinh đó làm niềm vui của bản thân. Cái đời sống đó ta gọi là đời sống tâm linh, hoặc là chuyển hóa tâm của mình ngày càng thanh cao, từ người phàm trở thành một bậc thánh, ta gọi cái đó cũng là tâm linh. Như vậy tâm linh là cái phần cao cấp của tâm, là cái đỉnh đạt cuối cùng của tâm. Thì tâm đã được thanh lọc hết tất cả các hạt giống tiêu cực, bằng đó ta gọi là tâm linh. Vậy vậy là khi người tại gia mà thực tập đời sống tâm linh đó, thì họ sẽ có cơ hội đó trải nghiệm được cái hạnh phúc và nhập cảnh hạnh phúc đó đó về gia đình, trong tương quan với vợ chồng, cha mẹ với con cái, người thân thương, chủ và thợ, công dân với một quốc gia, tín đồ với các bậc đạo sư, học trò với thầy cô giáo. Thì cái ý nghĩa tương quan xã hội này nó được nhân rộng ở một cái góc độ rất là tích cực và có giá trị. Ở góc độ thứ hai, dưới ngành ngoại cảm học, thì tâm linh đó là hiện tượng biết được, giao tiếp được hoặc bằng mắt hoặc bằng lỗ tai với thế giới của cõi âm, tức là các hương linh chết do vì chấp trước tình cảm, tình yêu, gia tài, sự nghiệp, oán hận hoặc là oan ức ở trong cái cõi trung gian giữa sanh và tử đó, thì được gọi là cảnh giới tâm linh, là hiện tượng tâm linh. Khái niệm này được sử dụng trong khoảng 30 năm trở lại đây tại Việt Nam thôi, mặc dù người sử dụng nó là không chuẩn, vì tâm linh nó được hiểu như chúng tôi vừa nói là cái phần thanh cao khi tâm ý thức đã được gạt lọc, trong khi đó ở đây nó chỉ cho cái hiện tượng cõi âm. Mặc dù sử dụng không đúng, nhưng bây giờ nó đã trở thành một thuật ngữ khá phổ biến ở tại Việt Nam rồi. Trong cái đó khái niệm linh hồn đó, thì chỉ cho cái trạng thái một phương linh rời bỏ xác thân đất nước gió lửa này đó, rồi lại thay gì đó là phải tiếp tục chạy theo nghiệp để có một cảnh giới tái sanh tương thích. Thì vì sáu lý do mà chúng tôi vừa nêu, tức là chấp trước đó, nó tạo một cái lực cản ghi họ lại trong cảnh giới giữa sống và chết. Cái thời gian tồn tại của cảnh giới này đấy, ngắn hay là dài, nhanh hay là chậm, lệ thuộc hoàn toàn vào sự buông xả hay là chấp trước của từng người sau khi cái chết được diễn ra. Cho nên nó chỉ là cái cảnh giới tạm thời thôi. Nhiều nhà Phật học khó tính ở tại Việt Nam không thích dùng cái chữ linh hồn để chỉ cho cái tâm thức trong cảnh giới trung gian, vì cái nội hàm chữ linh hồn trong thuật ngữ dân gian nó được hiểu là gì? Bất biến, thường còn, vĩnh hằng. Cho nên khi sử dụng nó sẽ làm cho ta hiểu lầm rằng là có một cái cõi âm ở dưới âm phủ, tức là dưới lòng đất đó. Cho nên sau khi chết là người ta sẽ sống vĩnh hằng bên dưới. Và quan điểm này đó nó của Nho giáo và của Ai Cập. Ở Ai Cập thì các vị vua làm kim tự tháp rất nguy nga tráng lệ, chôn theo ngọc ngà vàng dòng châu báu sẵn. Khi chết đó, thì ướp xác để cho thi thể đó nó được còn hoài nghìn năm. Và hoàng hậu cung tần mỹ nữ, tức là được nhà vua sủng ái đó, sẽ được chôn sống theo để tiếp tục ở dưới cõi âm đó. Nhà vua có cơ hội để hưởng thụ và sống ở như ở trên trần thế vậy. Và người Trung Hoa có lẽ tình cờ trùng lập hoặc là có nghiên cứu, cho nên dùng một cái từ là sanh ký tử quy, sống gửi thác về. Sống là tạm thời trên dương thế vài chục năm, chết là về vĩnh hằng dưới cõi âm. Và do đó cái khái niệm linh hồn là chỉ cho cái thực tại tâm thức là không có thân thể, nhưng mà bám vào cái thi thể để tiếp tục tồn tại ở dưới lòng đất. Phật học hoàn toàn không chấp nhận quan điểm này và cho rằng là bất cứ ai có quan điểm như trên đó, thì sẽ bị rơi vào cái cảnh giới trung gian quá dài mà lẽ ra phải tái sinh làm con người ở hành tinh này hoặc là làm con người ở hành tinh khác, mà trong thuật ngữ Phật học dùng bằng hai từ Atula và Chư Thiên. Atula cũng là con người có phước báo hơn con người trên hành tinh chúng ta, nhưng cái tánh nóng nảy đó nó hơi nhiều. Còn Chư Tiên á thì cũng là con người ngoài hành tinh có phước báo hơn về tướng, rồi về tuổi thọ, về không gian hòa bình và về môi trường sống tốt hơn của chúng ta rất là nhiều lắm. Cho nên theo chúng tôi đó cũng không có vấn đề gì khi chúng ta dùng chữ linh hồn để ám chỉ cho các hư linh, với điều kiện là ta định nghĩa chữ linh hồn và hư linh là cái cảnh giới tạm thời do chấp trước tình yêu, tình thương, gia tài, sự nghiệp, công trình, dự án, kế hoạch, quan ức, hận thù mà chưa ra đi được theo nghiệp, mà lẽ ra nó phải thế. Và nói tóm lại đó là cái quan trọng nhất đối với người tu là làm chủ được tâm ý thức và thanh hóa đó. Đến một lúc nào đó phàm trở thành là thánh thì tính giác hay là Phật tính sẽ được hiển bày, và đây là mục tiêu cuối cùng của tất cả những người tu Phật. Còn trong sanh tử luân hồi đó, có khi chúng ta làm thân phận này, có khi làm thân phận khác với các chủng loại tùy theo nghiệp. Rồi cũng có khi ta bị dướng trong cảnh giới ngạ quỷ, tức là chưa siêu sinh được đấy. Cái linh hồn đó, cái hương linh đó tồn tại vẫn vơ, cần đến sự giúp đỡ của những người thân thương và các khóa lễ cầu siêu, cha đàn chẳng tế của các chùa. Để nhờ đó ta mới hiểu rõ được thân tứ đại này là giả huyễn, ngũ uẩn này là điều kiện để hình thành lên thôi. Cho nên không tiếp tục bám víu vào thi thể nữa và tất cả mọi thứ nữa, nhờ đó ta mới có cơ hội được siêu sinh. Thì cái việc siêu sinh đó ta sẽ bắt đầu trở thành là một con người mới, có cha mẹ, hoặc nếu mà nghiệp nặng thú tính nhiều tái sinh làm các loài động vật. Thì mặc dù như thế thì cái tính giác hay là cái chất Phật đó vẫn không mất đi. Đến một lúc nào đó thì tái sinh lại con người, ta sẽ có cơ hội thanh lọc và trở thành là một người giác ngộ khi tâm ý thức đã được chuyển hóa một cách trọn vẹn. Xin nêu câu hỏi khác.
Con xin được nêu câu hỏi thứ hai. Kính bạch đại đức giảng sư, theo kinh điển của Phật, chúng con không thấy kinh nào dạy cúng sao, mà cứ đến mỗi năm vào ngày mùng 8 tháng Giêng thì quý Phật tử đều đến các chùa để xin cúng sao hạn. Như vậy thì sao hạn từ đâu mà có? Cúng sao có phải là mê tín không? Xin đại đức giảng sư từ bi quan hỷ giảng cho chúng con được rõ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Truyền thống cúng sao nó thuộc về Nho giáo, nói chung là của nền văn hóa Trung Hoa. Phật giáo khi có mặt tại Trung Quốc đã chịu ảnh hưởng khá nhiều đến nền văn hóa của bản địa, và một mặt nó cũng là tác động làm thay đổi cái nền văn hóa bản địa theo hướng Phật chất, chất Phật. thì cái sự tương tác văn hóa giữa Phật giáo và Nho giáo đó tại nước này cũng như Nhật Bản, Triều Tiên, Việt Nam đã làm cho những cái phong tục không phải của đạo Phật đã bắt đầu tác động tiêu cực lên trên đạo Phật. Hiện tượng đó chúng tôi tạm gọi là các dây tùm ghế bám lên trên thân cây bồ đề. Cúng sao giải hạn là một phong tục mê tín dị đoan, ngược hoàn toàn với quy luật nhân quả mà Đức Phật đã dạy. Nó cũng trái hoàn toàn với quy luật khoa học. Khi một người nào đó được ghi nhận là năm nay sau chứa bệnh xấu, thì cái tâm lý sợ hãi bắt đầu đã trỗi dậy, làm cho người đó lo rất nhiều phương diện. Có một mặt tích cực đó, nếu gặp được những cái ông mà coi sao hạn tốt đó, thì ông sẽ nói là đức năng thắng số, cho nên khích lệ người ta làm phước tu đức, và nhờ như vậy đó cái phước đức được gieo trồng. Còn bình thường con người có khuynh hướng là ích kỷ và tiêu cực đấy, không muốn làm gì hết á, làm cái gì đó là để đổi lại cho mình được vượt qua tai qua nạn khỏi thôi. Cho nên làm phúc như thế là làm phúc có cái tâm ý vị kỷ và quả phúc theo đó không được trổ lớn được. Cho nên ngoài cái tác dụng tâm lý tích cực đó, thì cái việc tin vào sao hạn tốt và xấu, hên và xui trong một năm với cái sự chiếu của 28 ngôi sao đó sẽ làm cho người ta bị lệ thuộc và sợ hãi rất nhiều. Có nhiều cái sợ hãi rất vô cớ vì nghĩ rằng là sao chiếu mệnh xấu đấy, nó liên hệ đến tam tai vân vân. Tam tai theo cấu trúc là tam hợp, thì trong 3 năm nào đó nó sẽ kéo theo là cái sự chui, tỵ dậu sửu, thìn tuất mùi, thân tí thìn vân vân. Đó, thì năm nay đó là thân tí thìn, ai rơi vào cái đó thì phải chịu 3 năm tam tai. Trên thực tế nếu chúng ta chịu khó để ý đó, thì năm nào nó cũng có những trục trặc, không tháng này cũng tháng khác, tháng nào nó cũng có những cái thuận và cái nghịch, thậm chí ngày nào cũng có cái giờ thuận dần nghịch hết á. Cái quy luật nó diễn ra hàng ngày xung quanh chúng ta, nhưng vì mình không có đi coi sao cho nên mình không để ý đến. Còn năm nào mà nghe nói tam tai đó thì mình mới để ý tới, và khi để ý tới đó thì có những trường trục trặc á, cũng giống như năm ngoái nó không có, nhưng mà năm ngoái mình không để ý, năm nay có mình để ý nó, vì là sao để nó có thật, nó chiếu mệnh thật. Và có nhiều người cũng tự an ủi rằng là thà cúng dư thừa chút xíu còn hơn là cúng thiếu, rồi cúng dư cũng đâu mất mát đi đâu. Đây chính là cái cơ sở làm cho niềm tin mê tín này tiếp tục được tồn tại. Chứ cái nỗi sợ hãi đó, sợ hãi nó tạo ra nhiều cái biện hộ lắm. Những sự đồng cảm, những cái lý luận logic vân vân, để cho mình cảm thấy được an tâm. Còn tu học theo Đức Phật đấy, thì Ngài nói rất rõ rồi, năm nào cũng tốt, tháng nào cũng lành, ngày nào cũng tích cực, nếu tâm khẩu ý chúng ta làm lành hướng thượng, tu đức tạo phước chuyển nghiệp, có gì đâu sợ. Cho nên là người tu học Phật đó, thì hãy nhớ đến cái công thức giải quyết các vấn nạn được Đức Phật nêu ra trong bài kinh Tứ Diệu Đế, bài kinh đầu tiên sau khi Ngài giác ngộ, đối diện với bế tắc khổ đau, phân tích nguyên nhân của nó. Đây là cái bản lĩnh không đào tẩu khỏi thực tại để tìm cách phân tích nguyên nhân. Nhìn vào bản chất của hạnh phúc, đỉnh cao nhất là Niết Bàn, và tìm kiếm con đường để tháo mở đi đến, chứ không có cầu nguyện, van xin, cúng sao, giải hạn gì cả. Thế là quy trình tâm linh theo Đức Phật dạy, dựa trên cấu trúc nhân quả, đạo đức. Vấn đề đặt ra là tại sao các chùa vẫn tiếp tục làm việc ấy? Phần lớn là do các Phật tử thôi. Bây giờ chùa mà không tổ chức thì các vị đi đến những cái đền đình miếu làm. Thế vì dân hóa dân gian này nó đã lan truyền mấy nghìn năm rồi, nên các chùa đã phương tiện. Thay vì phủ bát đó, quý vị sẽ không đi đến chùa. Bây giờ tạm thời là chấp nhận nó, nhưng khi quý vị có mặt ở trong các chùa, có chùa là cúng sao đâu, ta cúng kinh Dược Sư, tụng kinh Phổ Môn, đọc cái bài Tiêu Tai Cát Từ Thần Chú, toàn là nội dung Phật không à, nhưng mà bên ngoài vẫn dán cái nhãn mác là cúng sao. Thì cũng có những ngôi chùa gọi là cúng sao Phật. Những ngôi chùa đó thì có những lý do riêng gì đó thì mình chưa biết. Mà ai cúng sao Phật đó thì là không đúng là Phật cả. Và cúng sao thì có nhãn mác mà nội dung là Phật đó, đó là phương tiện rất là có ý nghĩa. Ở chùa Giác Ngộ chúng tôi từ năm 2002 đó, chúng tôi khởi xướng phong trào là bài bát cúng sao giải hạn đấy. Thì cái năm đầu tiên đó quý vị biết là nó khoảng 40 quyển 100 trang đầy tên hết đó. Là tối mà đọc với 3 tiếng mà chia ra 4 người đọc một lúc đó. Thì nó trong vòng 3-4 tiếng mới hết được. Khi phân tích nhân tinh giới hạn là xấu, là tiêu cực, trái với là Phật dạy đó, thì năm 2003 bắt đầu còn lại 30 quyển. Thế từ từ còn lại 10 quyển. Đến năm 2009 vừa rồi đã còn lại có 3-4 quyển thôi. Mừng hết sức. Mà có nhiều người đó, danh sách tên họ tộc của mình á, ví dụ như 100 người, photo ra 100 tờ đi 100 ngôi chùa, rải vô các cái hồng chung hay là gửi các cái bàn thư ký, là mất thời giờ của các khóa lễ, đôi lúc không có phước mà còn có tội đấy. Đọc cái danh sách nó dài quá, thay vì để cho các thầy chùa trì giảng một bài pháp không có ý nghĩa vô cùng, bản thân họ thì không đến chùa để nghe, cứ nghĩ là mình cúng vài 300 ngàn, vài 30 ngàn là Phật gia hộ, Phật nào mà tham nhũng thế. Do đó là người Phật tử thì ta phải tin vào nhân quả, cái gì xấu thì chuyển nghiệp, không sợ hãi, không nản lòng, không bỏ cuộc nữa chừng, tinh tấn ba la mật, đạt đến cái thành quả là tuyệt hảo nhất là chúng ta mới dừng. Chứ còn kết quả thông thường chúng ta vẫn chưa thỏa mãn đó. Bằng một cái tâm kiên định như vậy đó, thì những cái thuận và nghịch trong cuộc đời mà dân gian thường gọi là hên xui may rủi đó, vốn không phải thật là thế. Nó cũng chỉ là tiến trình tự nhiên của nhân quả ở kiếp này. Cho nên ta cần phải nỗ lực chuyển nghiệp để vượt qua, thay vì là chấp nhận nó và phó mặc cái vận mệnh của mình cho nó. Người tu học Phật á, thì biến nó trở thành là tín đồ phục vụ cho mình, chứ phải mình á, là tín đồ phục vụ nó như là một ông thần. Xin nêu câu hỏi khác.
Kính bạch thầy, như người tu theo pháp môn tịnh độ thì khi chết được vãng sanh, được Phật A-di-đà rước về thế giới cực lạc. Còn chúng con là những người tu thiền, tu theo đường lối của Phật Hoàng Trần Nhân Tông do Hòa Thượng Trúc Lâm, Sư Ông Thanh Từ hướng dẫn. Như vậy thì người tu thiền khi chết thì chúng con sẽ đi về đâu? Nhờ Thầy Quan Hỷ dạy cho chúng con được rõ.
Ở trong kinh cũng có một số câu hỏi tương tự đặt ra cho Đức Phật. Ngài mới yêu cầu các thị giả đó dùng cái bùi nhùi để tạo lửa phát hỏa, yêu cầu mọi người hãy quan sát cái sự nhóm lửa và tồn tại của lửa. Sau đó Ngài dùng cái quạt phất cho nó tắt đi và hỏi đại chúng rằng là lửa đi về hướng nào, có người nó đi về hướng đông, có người tây, có người nam, có người bắc. Tôi vào trả lời là cái hướng đi của lửa là không thể xác định được. Và Ngài mới phân tích rằng trong cái tiến trình của sanh tử đó, nghiệp sẽ quyết định hết tất cả mọi thứ. Nghiệp sẽ tạo ra hướng đi của chúng sinh. Ví dụ như là một người Phật tử nhà giáo dạy về toán học, suốt 50-60 năm ta đầu tư vào lĩnh vực này, yêu nghề chứ không phải là vì tiền, muốn truyền bá cho những thế hệ sau nó có kiến thức để sau này có thể phát kiến phát minh khoa học. Thì sau khi qua đề đó thì nhà giáo ấy sẽ có hạt giống về toán học rất mạnh từ nhỏ đó, có thể không học cũng biết, gọi là học một biết 10. Và nếu cái mức độ nghiên cứu của thầy hoặc là cô giải toán đó ở mức độ rộng và sâu, thì cái kiếp tương lai khi tái sanh ra đó có thể có khả năng trở thành là một nhà bác học, một thần đồng, một thiên tài về lĩnh vực này. Còn những người thực tập tâm linh bằng con đường thiền quán, tức là chuyển hóa cạn lọc tham sân si ở cái cõi tâm, thì ngay cái kiếp sống này nếu ta thực tập đúng phương pháp đó, ta đã trở thành là một người thanh cao rồi, chuyển hóa được rất nhiều các phiền não, ta tiếp cận được cái dòng thánh, mà được tu rốt ráo nữa ta trở thành thánh. Thì cái việc mà trở thành giá trị thánh đó dầu là ở mức độ 10% hay là mấy mươi phần trăm, bán phần hay là toàn phần đó, đã làm cho chúng ta khác với người phàm rồi. Thì khi tái sinh đó, dầu là ở cảnh giới nào, cái năng lực tâm linh đó vẫn tiếp tục theo đuổi chúng ta. Chỉ cần một chất xúc tác nhỏ, tức là môi trường, điều kiện, hoàn cảnh, chẳng hạn khi được mẹ dẫn đến chùa, tự động cái hạt giống này nó trỗi dậy và ta muốn trở thành một người tu. Hoặc khi bắt gặp được một quyển sách Phật, lòng mình cảm thấy là giác ngộ, bừng tỉnh, ta quay trở về với đạo pháp. Cho nên là tiếp tục có thể ở cõi đời này nếu ta chưa chứng đắc. Quy trình chứng đắc nó được kinh điển mô tả đó, thì ở sơ quả ta có thể tái sanh lại 7 lần. Nhị quả có thể tái sanh lại một lần có trời, một lần có người. Tam quả đó thì gần như là một lần, có lúc là không cần trở lại nữa. Chứng được tứ quả đó là không có trở lại nữa. Theo mô tả này đó thì cái việc sanh ly trở lại đó, một mặt đó, nó là sự tiếp nối của các nghiệp thiện, mặt khác đó, là một cái quy trình để chúng ta dứt điểm để tu tập chuyển hóa tâm phạm, nghiệp phạm, hành động phạm nói chung để trở thành thánh. Cho nên đừng quá bận tâm về cái cảnh giới tái sinh. Khi sống thật tốt, an vui, hạnh phúc thì ngay giờ phút hiện tại này là cực lạc rồi, là niết bàn rồi. Có nhân cực lạc đó thì sau khi qua đề đó ta sẽ có một cảnh giới cực lạc tương thích, giàu lỡ đâu. Trong bài kinh đối thoại giữa Đức Vua Di Lăng Đà và Đại Đức Na Tiên đó, thì Đại Đức đã đưa ra một cái ví dụ là người chứng đắc đó sẽ tái sanh theo nguyện lực, trong khi kẻ phàm đó thì tái sanh theo nghiệp lực. Nguyện lực là nền tảng của từ bi, được trí tuệ dẫn dắt cho nên đó, cũng có mặt lại tiếp tục ở cõi phàm, nhưng sự có mặt đó là để mang lại lễ cho tha nhân. Còn người chạy theo nghiệp để có được sự tái sinh đó, thì bị nghiệp chi phối. Theo cái từ sự chuẩn xác của nhân quả để có được những cảnh giới rất tương thích. Trong khi các hành giả Tịnh Độ Tông đó, không phải ai cũng tái sanh về Tây Phương đâu. Nói là nói vậy thôi, chứ để mà có tiêu chuẩn về Tây Phương là khó lắm. Chúng tôi kính đề nghị ai tu theo Tịnh Độ Tông đọc lại thật kỹ kinh A Di Đà, vì bản kinh này dạy chúng ta năm yếu tố cần và đủ để có được cái visa nhập cảnh Tây Phương. Ai thiếu năm yếu tố này thì dù có hối lộ Đức Phật cũng không có được đâu. Tới đó đi theo cái đường vượt biên đi lậu thì cũng bị trút xuống với lại ta bà thôi, thời nghiệp nó kéo. Năm điều kiện đó là cái gì? Bất dĩ thiểu thiện, thiện căn nhân duyên phước báo đắc sanh bị quốc. Đó là gồm có ba yếu tố rồi. Không phải dùng cái phước báo ít, căn lành ít, nhân duyên tốt ít mà được sanh về cõi ấy đâu. Như vậy đó, ai muốn sanh Tây Phương thì phải làm vạn hạnh công đức, tức là tu tập phước báo ba la mật thông qua bố thí ba la mật của hàng Bồ Tát. Căn lành nhiều đó, nó không phải là sanh ra có khuynh hướng ăn chay, mới mấy tuổi là đi vào chùa là căn lành hay là căn tu, cái đó là một phần rất nhỏ. Căn lành được định nghĩa trong Phật học là gì? Không còn tham sân si, mà không còn tham sân si đã trở thành là sơ quả rồi. Điều thứ ba, tạo nhân duyên tốt dường, tức là không phải tu một mình, phải tạo môi trường, chẳng hạn như giảng đường hôm nay của chùa Di Phước để quý Phật tử đến tu học, hoặc là đạo tràng tu học chùa Hoằng Pháp cho mấy ngàn người tu học cùng một lúc, hay là các Phật tử tại gia ở những nơi hẻo lánh trong cái chùa đó thì tạo cái không gian tâm linh và thỉnh mời quý thầy quý sư cô về giảng cho Phật tử nghe, rồi những người bạn đồng tu lâu lâu gặp nhau sinh hoạt chia sẻ Phật pháp để nâng đỡ người khác. Thế hàng loạt các cái điều kiện tốt như thế đó là ta phải làm, nó cũng là một phần phước mà ứng dụng cho xã hội và con người. Khi thành tựu được ba điều này rồi đó thì kinh A Di Đà tiếp tục dạy chúng ta, đó là phương pháp quán chiếu. Do thoảng mây bay suối chảy, thông reo chim hót líu lo đều là pháp âm vi diệu tiên xuất. Bảy yếu tố giác ngộ, bát chánh đạo, năm năng lực lớn, vân vân, để đưa người về thế giới hiện thực chánh niệm tỉnh thức. Cái phương pháp quán tự như thế này đôi lúc chúng ta không làm, mà chỉ có niệm danh hiệu không là không đặt yêu cầu đâu. Hoặc là niệm danh hiệu mà cầu nguyện quá nhiều đó là bị vọng niệm sang tạp. Cho nên các tổ Tịnh Độ Tông rất là kỹ lưỡng, trong cái thời khóa niệm là không có cầu nguyện gì hết á. Kết thúc thời khóa niệm thì mới có phần hồi hướng công đức, tức là tặng biếu các công đức mà mình tu tập được cho tha nhân, tức là lòng từ bi được lớn dậy. Còn đưa cái cầu nguyện vào trong cái danh hiệu Phật là lòng tham đang là dắt dẫn chúng ta. Mà tham đó thì đó là phiền não, làm sao người ta thấy được tính giác như là một tiềm năng được. Cho nên niệm là không có cầu, niệm là mượn danh hiệu Đức Phật, nó giống như hơi thở chánh niệm của thiền. Trên cơ sở đó tâm chúng ta được trải nghiệm, và do vậy đồng lúc ấy nó không có cơ hội bám víu vào vọng niệm, điên đảo mộng tưởng, hay là bất cứ một đối vật, con người, sự kiện, sự vật nào. Do đó tâm mình được an, thân được an, cho nên ta có được cái chất liệu hạnh phúc. Và cái đó đó nó là nền tảng quán chiếu của thiền, và nó cũng chính là thiền. Yếu tố thứ năm, nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn đó là hội đủ hai yếu tố chánh niệm và chánh định của thiền. Bất loạn là định đấy, nhất tâm là chánh niệm đấy. Ngôn ngữ sử dụng có khác nhau nhưng nội dung chỉ là một thôi. Bây giờ ta thử xác định lại hành giả tịnh độ nào đầy đủ được năm yếu tố đó, chúng tôi xin cam kết là cái nhu cầu sanh Tây Phương không còn nữa. Thế bởi vì mình sống như thế là quá hạnh phúc rồi. Ở cuộc đời này ta làm biết bao nhiêu phước thiện cho cuộc đời, cho con người. Và ta đang gieo trồng cái nhân tịnh độ trong ngôi nhà của mình, tại công sở của mình, trong cộng đồng của mình, trên quốc gia của mình. Thì lúc đó cái an lạc hiện thực đó có mặt bây giờ và tại đây. Cho nên cái nhu cầu sanh Tây Phương nó không còn là cần thiết nữa. Ta thử so sánh nhỏ hơn chút xíu để dễ hiểu đó. Sau năm 75 ở Việt Nam có chính sách là đánh tư sản, và cũng có chính sách là không có tương nhượng với tri thức của chính thể trước. Cho nên giới trí thức, giới chính trị, giới kinh tế đó cảm thấy là ngột ngạt, cho nên họ mới có nhu cầu đi vượt biên để tìm một mảnh đất hứa mới về tự do, về kinh tế, về làm ăn các thứ vân vân. Vì họ nghĩ Hoa Kỳ, Pháp, Đức, Canada, Úc là thiên đường của Việt Nam. Việt Nam lúc đó nghèo quá đi, ăn bò, ăn lúa mì, ăn bánh mì, thiếu thốn mọi thứ, bị phong tỏa bởi lệnh cấm vận của Hoa Kỳ hết sức là ác độc, và ngăn sông cấm chợ, chứ chính sách ở trong nội địa của Việt Nam. Cho đời sống ngột ngạt quá, người ta mới mong là đi sanh được có mặt ở những quốc gia giàu về kinh tế để người ta đổi đời. Nhưng mà bây giờ đó, khi cái kinh tế ở trong nước Việt Nam ngày càng tăng cao đó, thì rất nhiều các đại gia Việt kiều quay trở về nước để đầu tư. Chứ còn đầu tư mà nói chưa chắc, là vì nó đã đi đến cái trần của sự phát triển rồi, cho nên không có cơ hội nữa. Ta về đây nhiều, và những người mà thành công ở trong nước Việt Nam không dạy gì mà ta đi sang Mỹ để ở đây sướng hơn nhiều chứ. Như vậy khi mà mình nâng cao chất lượng an lạc hạnh phúc thông qua cái việc là làm phước báo nhiều, có căn lành nhiều, tạo nhân duyên tốt nhiều, quán tưởng pháp âm nhiều, nhất tâm bất loạn nhiều, thì đó là nhân tịnh độ. Thì sau khi chết đó, ta mới được tái sinh về Tây Phương. Còn nếu không có được những yếu tố đó thì có cầu có nguyện không có chuyện tha lực vớt rước chúng ta đâu. Trong kinh A Di Đà không có một câu nào về nghĩa đen hay là nghĩa áp chỉ rằng là Đức Phật sẽ rước chúng ta chỉ vì chúng ta niệm danh hiệu của Ngài. Chuyện đó không có. Mà nếu như thế thì Đức Phật cũng ô dù chùa dập có khác gì là những người phàm kế tục đó, phải không ạ? Các tổ Tịnh Độ Tông đã dùng khá nhiều phương tiện, chẳng hạn như cái câu đối niệm Phật một câu á, phước sanh vô lượng, lại Phật một lễ, tội diệt hàng xa. Cái đó là câu khuyến tấn thôi, không có thật đâu. Nhân quả quyết định ở mọi thứ. Chuyển nghiệp thì phước mới sanh, làm công đức thì phước mới sanh. Cái câu niệm danh hiệu thì có cái phước tôn kính Phật thôi. Phước tôn kính Phật thì ta được người khác tôn kính lại. Cái phước đó không thể là quy đổi trở thành là cái phước nhà giàu, cái phước sang trọng hay là phước gì đó. Hai cái đó khác nhau. Và còn một điều nữa, các tổ tịnh độ cũng nói rất rõ: ái bất nhiễm bất sanh ta bà, niệm bất thiết bất sanh tịnh độ. Phần lớn các vị giảng sư tịnh độ nói cái vế thứ hai là muốn sanh Tây Phương là tha thiết chí thành vân vân thì mới sanh được Tây Phương. Nhưng mà vế đầu là quan trọng nhất là chánh nhân lại quên đi hoặc là phớt lờ đi vì lý do tế nhị, thì nói cái đó là khó quá, không ai làm được. Ái bất nhiễm là không còn ái dục nữa thì mới sanh được Tây Phương. Vì ái dục là gì? Đó là năm châm của luân hồi, lực hút của sanh tử, là lỗ đen của khổ đau trong ba cõi sáu đường. Tất cả chúng ta có mặt trong tái sinh là vì cái ái dục đó. Mà là người tại gia với vị chuyển được không? Khó lắm ạ. Ngay cả trong tình huống sống độc thân, tức là do chồng hoặc là vợ chết trước, người còn lại không có nhu cầu tái giá, hoặc là từ nhỏ đến lớn là sống độc thân theo cái mô hình mới, không có thích phải có nhiều trách nhiệm gia đình, cái đó cũng chưa chắc đã hết được ái dục. Nó tắt lặn xuống, hoặc là khi người nữ ở tuổi 70 trở đi, cái nhu cầu nó không còn nữa, không có nghĩa là hết. Nó bị ảnh hưởng cấu trúc sinh học của cơ thể thôi, còn trong cái cõi tâm nó vẫn còn. Thì cái yếu tố còn đó không thể nào tái sanh Tây Phương được hết. Vì tái sanh Tây Phương á, trong cái này là mô tả là gì? A bề bạc trí, tức là tối thiểu cư dân tịnh độ là bực bất thối chuyển. Mà bất thối chuyển theo định nghĩa Phật học đó là chứng sơ quả. Sơ quả đó thì phải được quy đổi là không còn tham sân si, và năng lượng tính dục đã được chuyển hóa tận gốc rễ đấy. Người tu dài chục kiếp, người xuất gia đôi lúc dài chục kiếp vẫn chưa chuyển hết được mà, thì tại gia chuyển sao nổi. Cho nên á, nói như thế để cho chúng ta phấn chấn, vì cõi ta bà này nó khổ nhiều quá. Mình nghe nói có một cái thế giới cực lạc, an vui hạnh phúc, mà mình phấn chấn và mình ráng tu. Nhưng khi mình ráng tu mình chuyển được nghiệp, và cái chuyển được nghiệp đó làm chúng ta an vui hạnh phúc mà không còn muốn đi nữa. Thế đó là cái phương tiện giáo hóa của các Đức Phật. Cho nên về Tây Phương tối thiểu phải chứng sơ quả, bất thối chuyển là phải chứng sơ quả. Và các nhà Phật học và nghiêm túc khác đó thì cho rằng là phải chứng tam quả mới là bất thối chuyển, bởi vì sơ quả vẫn còn tái sanh lại cõi phàm đến lúc là 7 lần. Còn muốn sanh một lần duy nhất thôi, đó là phải chứng tam quả. Mà tam quả thì đâu còn ái dục nữa đâu. Trong khi người tại gia thì vẫn còn dục. Đúng người, đúng chỗ, đúng hiến pháp, đúng luật, đúng đạo đức Phật dạy. Cho nên vĩnh viễn không tái sinh được về Tây Phương. Do đó việc mà chúng tôi phân tích đó có thể làm cho rất nhiều vị bị sốc. Sốc vì mình thấy là nó khác với rất nhiều điều đã được giải thích về Tịnh Độ Tông và cái điều kiện tái sinh về. Chúng tôi hoàn toàn không có phủ bác về học thuyết Tịnh Độ, nhưng chỉ muốn giải thích dựa vào kinh A Di Đà, một bản kinh mà chúng tôi cho rằng là quan trọng nhất của pháp môn này, để chúng ta tu một cách đầy đủ cả năm phương diện vừa nêu. Chứ còn nếu lắng nghe theo các vị pháp sư phương tiện ấy, Người ta nói pháp môn này là dễ nhất, cứ lo niệm Phật lần chuỗi rồi chết được sanh Tây Phương, không đơn giản thế. Nhưng đơn giản thế thì Đức Phật không phải nhập công 45 năm theo Nam Tông hay là 49 năm theo Bắc Tông, nói trên dưới 300.000 bài kinh dài ngắn vừa, phân tích về phiền não, phân tích về con đường, phân tích về nghiệp duyên, phân tích về các chủ nghiệp để giúp cho người phàm kẻ tục thoát khỏi cái năm vuốt khổ đau. Do đó thà tu nhiều ăn chắc mặt bền hơn là nghe quá nhiều lời hứa hẹn. Mà tu nhiều là chúng ta tự giúp mình. Cho nên tu tập theo Phật học, dù theo tu thiền hay tu tịnh độ đó, nếu chuyển hóa được tham sân si thì ta có được giác ngộ ngay hiện tại này. Và cái tái sanh đó, trong tương lai đó, là sự phát nguyện, giống như các vị lạc ma của Tây Tạng đó, phát nguyện từ kiếp này sang kiếp khác, cho nên nhận dạng được. Chúng ta cũng đều là những người tái sinh, nhưng chúng ta không biết tiền thân của mình là ai và hậu thân của mình là ai, vì chúng ta chưa có truyền thống nuôi dưỡng này để phát hiện ra các hạt giống tâm linh đã có sẵn, khác biệt là nằm ở chỗ đó. Cho nên các câu nói rằng là tu thiền 100 người tu đó một người chứng, tu tịnh độ 100 người tu thì 99 người đạt được đó, là câu nói khích lệ có phân biệt về pháp môn. Nó không đúng tinh thần Phật dạy trong kinh, đặc biệt là kinh Kim Cương: chư pháp bình đẳng, vô hữu cao hạ. Các pháp môn là bình đẳng, không có pháp môn nào là cao, pháp môn nào là thấp. Cao và thấp được xác định ở chỗ là nó có thích hợp với căn cơ người thực tập hay không. Nó giống như thuốc ấy, cũng là thuốc trị gan, nhưng mà nó có đến hàng trăm kiểu khác nhau. Có người uống thuốc này thì hợp, có người uống thuốc kia thì hợp. Nói cái thuốc này là số 1, thuốc kia là số 1 đều không đúng. Nó số 1 với người A, nhưng có thể là số 1 từ dưới đứng lên đối với người B. Thì pháp môn cũng như thế. Cho nên ta đừng quá bận tâm về cảnh giới tái sinh, mà hãy quan trọng là nhìn thấy là những cái nghiệp phiền não, tham sân si, những cái ích kỷ, cái tôi sở hữu, rồi chấp pháp, chấp ngã được tháo mở chưa. Nếu chưa đó, ta tiếp tục tháo mở một cách có nghệ thuật và dứt điểm đó. Ai làm được như thế thì sống ở đời này dầu chưa chứng thánh quả cũng đều là những bậc chân nhân an vui, hạnh phúc, tự tại, thảnh thơi và thông dong trong cuộc đời. Xin đi câu hỏi khác.
Kính bạch thầy, chúng con nghe chư tôn đức dạy, con người chết 49 ngày đi thọ sanh. Vậy sao chúng con thấy nhiều gia đình cúng dỗ cho ông bà mất đã nhiều năm mà còn cúng? Vậy người mất có được lợi lạc hay không? Và khoảng thời gian bao lâu mới thôi khỏi cúng nữa? Xin này từ bi chỉ dạy cho chúng con được rõ.
Trước nước á, chúng tôi xin trả lời từ kinh điển Phật dạy, đặc biệt là các kinh Pali, được gọi là kinh Nikaya, và bản tương đương của nó là kinh A Hàm. Thì theo truyền thống tâm linh của Phật dạy đó, sau khi một hương linh chết á, thì người thân quý thuộc không phải cúng bất cứ một cái gì. Thỉnh thoảng Đức Phật được thỉnh mời đến để thuyết giảng một bài kinh cho thân bằng quyến thuộc nghe để rửa bỏ nỗi đau đứng trước cái cảnh sanh ly tử biệt, vẫy tay chào với những người thân thương nhất ở trong gia đình và hướng dẫn cái nghệ thuật làm thế nào cho kẻ còn lẫn người mất đều được ăn vui. Truyền thống tống táng của thầy Phật đó, là hiếm khi có một người nào chết mà để 24 giờ đồng hồ lắm, trung bình là 4 cho đến 8 tiếng thôi. Nên văn hóa Ấn Độ không có nhu cầu hòm, cũng không có cái công nghệ công thọ mai táng. Thân nhân á, chỉ quấn người chết á, trong một cái lời giấy màu trắng, rồi để trên một cái tấm bố đơn giản với hai thanh tre, 4 cho đến 8 người khiêng tùy theo nặng và nhẹ. Phụ nữ và trẻ em không được đi theo trong lễ tống táng, rồi sợ rằng những giọt nước mắt của họ sẽ làm cho hương linh đó động lòng, và do đó trì hoãn cái tiến trình tái sinh. Trong vòng mấy tiếng đồng hồ đó thì họ chủ yếu là nhắc nhở hương linh đừng có tiếc nuối, đừng có quá quan tâm về tính trách nhiệm đối với gia đình. Còn sống thì quan tâm đến gia đình nhiều chừng nào là người có đạo đức. Nhưng mà khi chết thì cần phải buông bỏ sự quan tâm, vì nếu không làm như thế đó thì người ấy sẽ không được tái sinh do cái lực gì của cảm xúc. Cho nên theo Phật giáo là không có cúng kính gì hết á, mà chỉ có các khóa lễ cầu siêu. Khi là Phật có mặt ở tại Trung Quốc và Việt Nam á, thì cái nền văn hóa của hai nước này đã quan niệm rằng là chăm sóc cho người quá cố được hiểu là mang lại hạnh phúc cho những người còn sống. Cho nên các vị tổ của Phật giáo tại Trung Hoa Việt Nam đã phương tiện, mặc dù cái này nó không đúng lời Phật, nhưng vẫn giữ lại như một nét đẹp văn hóa, cho người ta uống nước nhớ nguồn, nhớ ông bà tổ tiên, vì đây cũng là bốn trọng ăn được Đức Phật dạy. Như vậy cái phong tục mà cúng bảy tuần thất đó thì nó có mấy trăm năm sau khi Đức Phật qua đời, và đặc biệt là nó có mặt ở tại Trung Quốc, chứ còn ở Ấn Độ là không có chuyện đó. Và cứ mỗi một tuần thất như vậy đó, thường các chùa khuyên các gia đình Phật tử đó là đem về chùa cúng chứ không có cúng ở nhà, với hai lý do. Thứ nhất là cúng ở nhà đó, hương linh đó, nếu chưa siêu, nhìn thấy cái cảnh của gia đình, người thân thương, rồi hồi ức lại những cái kỷ niệm đẹp trong cái mái ấm, và do vậy khó được siêu lắm. Cho nên người ta hạn chế tối đa việc cúng ở nhà. Thứ hai đó, cúng ở chùa nó còn có cái tác dụng rất là tốt cho thân bằng quyến thuộc của người này người mất. Rồi là lúc đó, suốt cả cuộc đời họ không có dịp đến chùa, nhân các tuần thất đó họ đến chùa làm lễ, cho nên gieo duyên với Phật, với chánh pháp, với chư tăng chư ni. Và nhờ cúng tại chùa để các hương linh quen với cái không gian tâm linh này đó, dễ được siêu thoát. Cho nên là việc cúng cơm rồi hoa quả bông trái đó, nó chủ yếu nó chỉ là bày tỏ tấm lòng kính nhớ, thương tiếc, quý trọng, đền ơn, chứ còn các hương linh không ăn được gì hết. Ở trong bài kinh cúng thí cho người mất, Đức Phật được một vị bà la môn chuyên làm nghề cúng tế hỏi rằng là ông đã làm nghề đó 30 năm, thì việc cúng như thế các hương linh có nhận được hay không. Đức Phật mới đưa ra các tình huống. Tình huống một, do gieo trồng phước báo sống có đạo đức, hương linh đó chết tái sanh là một người trong một gia đình rất là sang trọng để hưởng phước của mình, thì tại đó đó hương linh trở thành một mầm sống mới ngay cái tích tắc được ra đi, và khoảng 9 tháng 10 ngày họ trở thành một đứa con trong một gia đình này. Như vậy đó, tâm thức của hương linh đã có mặt ở trong một mầm sống rồi, đâu còn biết gì đến cái chuyện được chúng ta cúng đâu. Tình huống hai, phước báo gieo trồng nhiều hơn cho nên tái sinh hoặc làm Atula hoặc làm chư thiên, tức là con người ngoài hành tinh có phước báo hơn con người của chúng ta, thì tại đây đó hương linh đã trở thành một mầm sống mới mà cha mẹ hoặc là Atula hoặc là chư thiên rồi, thì việc cúng đó cũng không có tác dụng gì. Tình huống bốn, do vì sống hưởng thụ thú tính nhiều quá, sống mất lương tâm đạo đức, cho nên một số người sau khi chết đó, bị tái sinh làm các loài động vật, chẳng hạn như đào thai làm con chó. Thì tại đây đó, nó có là một mầm sống ở trong bào thai của con chó mẹ, và sau một vài tháng đó nó trở thành một con chó con, thì việc cúng kính đó, cái tâm thức của hương linh này hoàn toàn nó cũng biết, vì nó đã trở thành là con chó rồi. Tương tự đối với các chủng loài động vật còn lại, việc cúng đó không có tác dụng. Tình huống cuối cùng, Đức Phật nói do vì chấp trước, đặc biệt là tình yêu và những thứ khác, hương linh bị lẩn quẩn trở thành hồn ma bóng vía, thì việc cúng này đó thì Đức Phật nói là có một phần nho nhỏ hưởng, tức là hưởng bằng cảm xúc, chứ còn hương linh không có cái cổ, không có hàm răng sau nhai, không có cổ sau nuốt, không có bao tử sau chứa, không còn lục phủ lục tạng sau tiêu hóa. Nhưng mà các hương linh có khuyên đứa là ăn bằng cái cảm xúc, cái tâm thức của hương linh nó vẫn còn lẩn quẩn đây đó, cho nên cảm nhận được một cách rất là trực tuyến rằng là cái tình cảm được người thân chúng ta trải trải nghiệm và thể hiện qua cái phần cúng kính này. Cho nên họ cảm thấy là ấm lòng, cảm thấy hân hoan hạnh phúc rằng là tôi chết đi nhưng mà con cháu tôi nó không quên tôi, nó vẫn còn nhớ đấy. Còn người chồng nghĩ rằng là vợ tôi còn trung thành với tôi đấy, không có đi đến một người khác, vân vân. Thì tất cả cái đó thì Đức Phật nói là có một cái tác dụng tâm lý thôi. Nhưng mà nếu không khéo thì cúng càng nhiều thì các hương linh càng dướng dính chừng ấy. Cho nên các chùa cúng một tuần một lần thôi, để thay vì cắt bỏ luôn cái phần cúng theo truyền thống văn hóa thì người ta cảm thấy nó hụt hẳn đi, giữ lại một tuần một lần. Cho nên các Phật tử không cần phải cúng cơm mỗi ngày ở nhà, và chùa cúng chỉ có cúng một bữa trưa thôi. Một số các ông thầy cúng, các ông thầy đám chứ không phải là thầy tu nha, mặc dù cúng cạo đầu trọc, mặc áo tu, nhưng mà ông là thầy đám. Thì ông thầy ấy thì có thể cúng 3 ngày một lần, bởi vì còn có được cái bao thơ cúng dường, ông phải cúng kỹ, cúng nhiều. Vì lý do đó chứ không phải là vì cái yêu cầu tâm linh, chuyện đó là không có. Cho nên ta không cần cúng nhiều mà cầu siêu nhiều. Cầu siêu thì nó đơn giản thôi, nó có thể hai hình thức, đó là tụng một thầy kinh. Nếu hương linh là một người Việt Nam mà ta đọc bài kinh A Di Đà bằng chữ Hán là huề huề đến huề, có hiểu biết gì đâu. Do đó ta phải tụng kinh thuần Việt cho hương linh nghe mà hiểu, hiểu mà hành trì, hành trì mà được siêu thoát, đó là cái tốt nhất. Cho nên á, ta phải chọn các bài kinh thích hợp. Kinh A Di Đà rất là nói về cái thế Tây phương, cũng có thể làm hấp dẫn một số hương linh. Ở nhà này khổ quá, mấy chục năm chờ tôi gánh vác nó muốn chết rồi, muốn mệt rồi, cho nên giờ nghe cái Tây phương đó mừng lắm, cho nên ráng mà theo hướng dẫn mà về sanh tái sinh. Dĩ nhiên là họ không sanh Tây phương thật đâu, họ sẽ tái sanh lại trong người, nhưng mà do cái niềm hân hoan đó nên họ không bám vào cảnh giới ngạ quỷ để được ra đi. Cái tác dụng là đó. Cho nên hình thức cúng này đó không cần nhiều, mà phải tụng những cái bài kinh đó nó thích hợp. Ta có thể tụng bài kinh Vô Ngã Tướng, bài kinh thứ hai được Đức Phật thuyết giảng sau bài kinh Tứ Diệu Đế, nói về cái vô ngã của thân thể, không chấp thân này là tôi không bị kẹp vào thân này, không chấp là ý niệm quá, nhận thức phân biệt tâm tư là tôi không kẹt vào những thứ ấy, không chấp vào gia tài sự nghiệp là sở hữu của tôi không bị kẹt vào những thứ này, không chấp vợ chồng con cái là sở hữu của tôi không bị kẹt vào chúng, không chấp bất cái hận thù đó là làm thương tổn tôi, cho nên tôi không phải giữ mình lại để mà trả thù trả đũa, không chấp mọi thứ trên cuộc đời này liên hệ đến tôi là tự ngã của tôi, nhờ đó tôi được sống siêu sinh. Các thông điệp đó cần phải được nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong các lễ cúng. Hiện nay đó là trong phần lớn các cái bài cúng đó, nó không mang đúng trọn vẹn cái tinh thần đó. Toàn là triệu thỉnh, nhất tâm phụng thỉnh, hương linh triệu thỉnh về không, ta mừng quá, ở hoài cõi đó, đâu đi được đâu. Phải nói cái vô thường, cho nên là điểm vào những cái phần thỉnh cúng đó, là những cái bài kệ về vô thường, về vô ngã, về kiếp hồng trần mỏng manh, để ta ra đi sớm. Nếu cúng là phải cúng những thứ này. Phần thứ hai đó, đó là thỉnh mời các vị pháp sư về thuyết pháp. Cái truyền thống văn hóa này vẫn còn được giữ rất là tốt tại các chùa miền Trung. Tức là trước khi động quan đó, thì toàn bộ thân bằng quyến thuộc và làng xóm đó quay quần bên nhà tăng lễ để nghe một vị giảng sư thuyết giảng. Lúc đó là kẻ còn lẫn người mất đều được lợi lạc. Cho nên tại chùa Giác Ngộ chúng tôi chủ trương đó, khi đi đám quý thầy cần phải có một bài thuyết giảng ngắn khoảng 15 cho đến 30 phút. Trong lúc mà nỗi đau cùng cực do tình thân thương nó bị chia cắt đó, thì phần lớn các cái hướng dẫn có đạo lý, có nhân quả của chúng ta sẽ được thân bằng quyến thuộc tiếp nhận một cách rất là thành tâm. Nhưng ta không làm điều đó đó, nó uổng lắm. Tụng trong một thời kinh là về không có giá trị gì nhiều, mà phải thuyết giảng. Thì thuyết giảng nó đi vào từng tình huống, và muốn như thế thì gia đình và nhà chùa phải hợp tác với nhau. Ví dụ như là thân bằng quyến thuộc phải cung cấp các dữ liệu về người mất khi còn sống đó, cha của tôi đó là rất là có trách nhiệm, cho nên là thương con thương cháu, thì lúc mà thuyết giảng là phải nhấn mạnh được cái đó để rũ bỏ đó. Còn á, có hương linh thì chấp trước vào cái gia tài sự nghiệp nhiều, thì khi mà thức dậy phải nhấn mạnh đến chuyện đó, khi cầu nguyện phải nhấn mạnh đến yếu tố đó. Bây giờ người cầu siêu mà không nắm rõ về cái cá tính của hương linh thì làm sao đánh vào nó được, để hương linh bỏ cái chấp trước. Phần lớn là các gia chủ thì không quan tâm đến chuyện này, mà cứ thế nói: thầy ơi coi giùm tôi, sư cô ơi coi giùm tôi, coi chồng tôi chết có bị tam tai không, tôi có bị ảnh hưởng gì không, tức là ích kỷ cho mình thôi. Kết quả là không được lợi ích nhiều. Cho nên á, đừng sợ cái ngày sát chủ trùng tang ly tán tam tai, không có mấy cái đó không có, mà hãy dành thời gian cung cấp cho nhà chùa biết được rằng là hương linh kẹt cái gì, người thân kẹt cái gì, thì trong lúc mà thuyết pháp á, ông thầy hoặc sư cô giảng thân bằng quý thuộc nghe nó: trời ơi ông thầy này sư cô này giỏi quá, đi guốc ở trong tim của tôi, trong ruột của tôi, cho nên sanh ra cái tâm bội phục. Và do đó các hướng dẫn tận tình nó sẽ làm cho họ thực tập theo, mới có lợi. Cho nên phải cúng bằng một thời thuyết pháp như thế. Còn các chùa miền Nam đó thì ngày nay là bỏ truyền thống này rồi, miền Trung vẫn còn giữ, miền Bắc đó thì là cũng không quan tâm, đặt nặng về cái lễ nghi, thậm chí là thuê thóc mướn nữa, kêu ca kể lệ khóc lóc quỳ mọp để bày tỏ hiếu thảo đấy. Mà càng làm cái đó chừng nào đó thì càng làm cho hương linh khó đi chừng ấy, vừa tốn tiền mà vừa có tác hại. Cho nên cúng không cần cúng đồ mặn, có ăn được đâu cúng. Cúng đồ chay tượng trưng, ngay cả đồ chay cũng ăn được nữa, tượng trưng thôi. Nhưng mà cúng một thời kinh, vô ngã, vô thường, và buông xả chấp, hoặc là những bài thuyết giảng có nội dung tương tự. Nếu ta biết phối hợp vừa cúng vô ngã, vô thường, vô sợ, vô chấp trước, và một bài thuyết giảng nữa, thì cái hiệu lực của việc ấy nó lại càng cao hơn. Còn tới cái bỏ tóc, không lợi ích gì nhiều. Mà mình đôi lúc mình tụng kinh giống như xe lửa chạy, người còn khỏe, đang còn sống mà nghe còn không muốn hiểu nổi, người chết nghe sẽ hiểu nổi, hồn siêu phách tán, sợ thém hồn rồi. Đó là tâm đâu mà nghe. Cho nên á, cầu an là chính. Cho lúc sống á, muốn an là phải tu nhân tức chuyển nghiệp, khi chết á, tự động ta đi ra đi nhẹ nhàng. Còn chờ chết mới tới cầu cứu các ông thầy, các sư cô thì đã muộn màng lắm rồi. Dĩ nhiên ta vẫn làm, vất vả còn hơn là không làm gì. Cho nên người tu học Phật á, là phải dành cả một quãng đời tu nhân tích đức. Khi chết thì không cần ai cầu siêu cho mình đó, mình biết rất rõ rằng là mình sẽ có một cảnh giới tái sanh rất là ngon lành, và việc tái sanh nó nằm ở trong tầm tay của chúng ta. Xin nhiều câu hỏi khác.
Kính bạch thầy, con vẫn biết được cuộc đời là vô thường, các pháp là giả tạm, nhưng khi gặp cảnh trái ý nghịch lòng, con không khắc phục được, con vẫn còn phiền não. Nhưng khi những cơn phiền não nóng giận nổi lên, qua đó rồi con thấy sự nóng giận của con thật là sai không đúng. Nhờ thầy chỉ cho con phương pháp diệt trừ phiền não. Con thành kính cung thỉnh thầy.
Có ba phương pháp căn bản giúp chúng ta vượt qua phiền não, đặc biệt là phiền não sân. Thứ nhất là quán không tác giả, tức là không có chủ thể cố tình cam tâm đánh phá hãm hại hay là chủ mưu phá đám chúng ta, mặc dù trên thực tế là có. Ta thử khảo sát cái câu chuyện thế này. Đang ngủ trưa trên một cái mạng thiền, bỗng dưng có một chiếc thiền ở đâu lao tới hút vào hông của chiếc thiền này. Người chủ thiền đang ngủ say đó tỉnh giấc mà bực dọc lắm, nó căng thần kinh, đang ngủ mà cái thần kinh, anh ta đứng dậy sưng nhảy qua thiền kia tính đập vào cái anh mà lái bất cẩn đó. Là trên thiền thêm có ai hết á, anh ta quay trở về thiền mình, ngã lưng xuống nằm ngủ tiếp, tại vì trên đó không có ai phá mình, nó là một sự tình cờ thôi. Khi nghĩ rằng là mình bị người khác cố tình chê đó, thì cái ức á, nó trỏ dạt. Mình mới nói là tôi sống tốt, làm tốt, thiện chí tốt, tại sao tôi phải chịu cái hậu quả này? Người kia biết tôi như thế mà tại sao quậy tôi, phá tôi, chọt cày bánh xe tôi? Cho nên ta mới có cái phản ứng là kháng cự lại. Đức Phật dạy đó, đừng để cho cái tâm niệm kháng cự loại trừ đó nó xảy ra với mình, là phải quán là không tác giả, để ta không nghĩ rằng là có cái chủ mưu. Còn những cái việc xấu đó ta phải báo trình theo luật, luật nước và theo luật Phật, nhưng mà mình không nên làm ôm đồm cái chức năng của tòa án, của nhà tù. Mà nếu như người đó thoát khỏi đanh vuốt của tòa án và nhà tù đấy, thì nhân quả sẽ xử lý họ, ta không phải xử lý cái công việc này, để cho tâm mình nó không bị vướng vào cái nỗi đau đó, ta tự trị liệu nỗi đau của bản thân. Thứ hai là quán không thọ giả, tức là mình không phải là nạn nhân. Bình thường đó thì chúng ta có khuynh hướng là xem mình là nạn nhân, và mình cường điệu quá tính cách bị nạn nhân trong việc tiếp nhận các khổ đau do người khác gây ra. Ta đi than vãn đường này, cầu cứu người kia, giả bài với người nọ, thì càng làm như thế thì nỗi đau nó càng gia tăng, nó được hâm nóng, nó được lây lan, nó tạo liên minh, nó tạo phe cánh vân vân, và do đó nỗi đau khó có thể dừng lắng lại được. Như vậy chẳng lẽ là người Phật giáo là mình trở nên là bi quan yếm thế? Không. Như chúng tôi vừa nói đó, chúng ta cũng cần phải nói rõ mình không phải là tác giả, mình không phải là cái người xấu, mình là người tốt. Còn người ta chấp nhận hay không, nó còn liên hệ đến quy trình của luật, tình nghi lý gian, tình gian lý ngay và nhiều yếu tố khác nữa. Nhưng mà bổn phận của mình cứ nói rõ ràng phải trái, nhưng mà không để cho cái tâm bị hàm oan đó, nó làm cho mình trở thành là nạn nhân, để chúng ta không phải là người tiếp thọ cái nỗi khổ niềm đau do chính cái cảm xúc của mình gây ra. Còn cái sự kiện mà hãm hại chúng ta đó, nó đã kết thúc rồi, nhưng mà cái nỗi đau bằng cảm xúc vẫn tiếp tục kéo dài đeo rủi chúng ta, là vì chúng ta nghĩ rằng mình là nạn nhân ra. Cho nên phương pháp này giúp cho mình thoát khỏi tính cách nạn nhân. Có người nói trong Luận Bảo Dương Tâm Muội, Phật dạy quan ức không cần biện bạch vì biện bạch là hèn nhát. Có phải đúng không? Phật không có dạy thế. Luận Bảo Dương Tâm Muội là do một vị tổ Trung Quốc viết ra, chứ không phải của Phật. Giữa Phật và tổ nó có khoảng cách lớn. Trong khi Đức Phật nói trong kinh Trường Bộ và Trung Bộ rất rõ, khi ai vu khống Ngài, Ngài xác định như thế này: cái này không phải là tôi, cái này tôi không có làm. Nó rất rõ, còn ta tin lên là chuyện của cuộc đời. Chứ Đức Phật không bao giờ im lặng. Đức Phật có im lặng trong một số tình huống, khi mà cái lòng sân của người vu khống nó trỗi dậy lớn quá đi, cái nói không có tác dụng, nhưng mà sau đó Đức Phật cũng nói thôi. Giải trình, Ngài không phải là tác giả của nó, để cho người ta hiểu rõ. Đôi lúc mình giải trình chỉ mất có 5 phút, 3 phút thôi mà nó tháo mở được các vấn đề. Mà có nhiều người cứ nghĩ rằng là nói là yếu đuối, bạc nhược, nhỏ bé, là không có bản lĩnh, cho nên ôm cái nỗi đau đó, biến mình trở thành nạn nhân đến mấy chục năm, có người chết mang theo. Xử lý cái cảm xúc khổ đau theo Đức Phật rất là hay. Nó giúp mình nói rằng là mình không phải là tác giả, mình không có cố tình, không có làm sai. Là mình tháo mở được cái gút ở trong tâm mình rồi. Và nhờ cái việc mà minh bạch đó thì luật can thiệp vào, các cái bằng chứng hỗ trợ vào, thì việc đó nó sẽ được tốt rồi. Giờ ta thử đặt vào tình huống, nếu không làm việc ấy, ra tòa quan ức không cần biện bạch vì biện bạch là hèn nhát, chỉ muốn lấy cái chữ không hèn nhát thôi, ta bị tuyên án tử hình thì sao? Phật không dạy thế. Cho nên là đệ tử Phật, ta bắt chước Phật. Tổ đó cũng có những cái hay, nhưng có cái nào nó có vấn đề ta không theo. Thì Phật làm chủ, Phật là hệ quy chiếu chân lý để chúng ta hành trì. Cho nên học Phật á, thì cái nào mình không có, nói rõ là tôi không có, để nỗi khổ niềm oan nó không có mặt. Vì vậy ta chuyển hóa được cái dòng cảm xúc rằng mình là nạn nhân một cách rất là dễ dàng, và thành công cũng rất là nhanh. Điều thứ ba đó, ta phải quán chiếu rằng là hễ còn là người phàm đó, thì tâm tham sân si có mặt như là một thực tại, là một điều rất là tự nhiên thôi, cho nên không có gì để buồn phiền đó. Ông A, bà B, ông C, bà D, anh E, chị F cũng là một người phàm, cho nên họ có thể còn có những tánh phàm, do vậy hành động phàm có thể xảy ra. Họ chọc giận, chọc kè bánh xe, phá đám, chửi bới, xuyên tạc, thị phi, là việc xấu, hãm hại ta là chuyện thường. Và phải học lời Phật dạy là con người không phải là kẻ thù của con người, tham sân si là kẻ thù chung của hạnh phúc. Cho nên thay vì thù hận con người, ta cùng nỗ lực giúp cho kẻ xấu đấy thấy rõ được cái việc làm xấu để chuyển hóa tham sân si của họ. Họ tiếp nhận hay không là chuyện khác, còn nỗ lực của chúng ta là như thế. Cho nên ta không kết hận oán thù với ai, không trả đũa. Những gì cần minh quang một cách trong sáng ta cứ làm như không để cho cái dòng cảm xúc mình nó bị khổ đau theo. Và do đó nó ta đã giải mở được cái quan trái, ít nhất là về phía bản thân mình. Còn người còn lại đó, họ tháo được thì tốt, không tháo được thì họ khổ ráng chịu. Trong cái dược sư có câu như thế này: giải kiết, giải kiết, giải oan kiết. Giải là mở. Mở không phải người khác mở giùm mà mình phải tự mở. Kiết là cái gút trói buộc. Mà Đức Phật dạy chúng ta đến đây ba động từ tháo mở trong một câu có bảy chữ. Tháo mở lần này không xong, phải nỗ lực lần thứ hai, là ta xong phải lần thứ ba, cho đến lúc nào xong thì thôi. Mà tháo mở phải có phương pháp chứ. Nếu mình xem người khác là kẻ thù đấy thì ta không tháo mở được đâu. Ta phải triệt hạ đối thủ cho đến bằng cùng đó. Và mình xem là tham sân si của đó là kẻ thù, cho nên là không giận họ. Và khi mình có ba quan niệm như thế thì cái tâm sân của mình á, bất mãn, khó chịu, phản ứng tiêu cực của mình bắt đầu đang được lắng dịu xuống. Ngoài ra thì ai có cái tâm nóng nảy đó thì nên thực tập hít thở, trì hoãn cái phản ứng của cảm xúc. Ví dụ khi thấy mình đang nóng đừng có phát biểu, nóng đừng có làm, vì điều đó sẽ làm cho chúng ta mất sự kiểm soát, và do đó có thể có rất nhiều sơ hở sai lầm, và sau này phải ân hận nói tiếp về sao. Cho nên lúc đó cái hít thở thật là sâu, nhìn trời xanh mây trắng gió thổi thông reo đi thông thả ra, rồi nở một nụ cười, có thể lúc đầu nó hơi gượng gạo, tập cười vậy nên nó giảm bớt những cái căng thẳng kinh cơ bắp và thần kinh, nó tạo ra một cái sự buông thư nhẹ nhàng, và từ từ chúng ta sẽ vượt qua. Sau này khi mà sự nóng giận nó hết rồi đó, ta gặp người mà tạo ra cái cúc cho mình đó, mình nói chuyện vui vẻ hoan hỷ thì lúc mình hàn gắn được rất tốt, đâu có cần phải dọn để phát biểu liền. Thì ai làm được như thế là tự cứu mình, mà không ôm cái nỗi đau nỗi hận nỗi thù đó là lúc bị tai biến mạch máu não ấy, suy tim, căng thần kinh. Có người ôm cái nỗi thù đó trở thành man man mát mát, khổ lắm. Cho nên thương mình là phải ứng xử theo lời Phật dạy. Còn cái việc mà xử lý cái kẻ xấu, hành động xấu để cho luật pháp, nhà tù và nhân quả, một trong ba cái đó hoặc bao gồm cả ba. Và giả sử mà nhân quả vẫn chưa xử lý thì cũng kiếp sau xử lý thôi, không có mất đi đâu, đừng có sợ. Mình dướng vô cái chỗ đó làm chi, làm sai chức năng của mình là tạo thêm nghiệp, phải không ạ? Xin đi câu hỏi khác.
Kính bạch đại đức giảng sư, trong gia đình con dạy con của con nhưng nó không nghe nên con khổ quá trời. Con bèn lập bàn hương án, khấn nguyện trời Phật rước con đi cho sớm. Làm như thế con có lỗi gì không? Xin đại đức giảng sư từ bi chỉ dạy cho con được rõ.
Đây là tình thương thiếu lý trí, thiếu trí tuệ, cho nên càng thương càng khổ cho bản thân. Rất may là chưa bị rước đi, chứ rước đi bị tạo nghiệp không siêu sinh nổi. Chúng ta thử khảo sát cái ví dụ này. Một người thân vừa bị tai nạn giao thông, đưa cấp cứu trong một bệnh viện, kết quả là cái chân của người ấy bị cưa đi. Nỗi đau của cái việc bị cưa chân nó lớn lắm, tại vì nó cắt đứt cái dây thần kinh mà. Nó làm cho người đó chịu rất là khó. Có người thân nào, hoặc cha, hoặc mẹ, hoặc vợ, hoặc chồng, huống hồ là anh chị em, thì thấy như thế muốn có một cái đồng cảm về nỗi đau, dám chặt cái chân mình tương tự không? Chắc hẳn là không. Và nếu có, người đó cũng hay bị man man. Hoặc là người thân của mình bị ung thư trong giai đoạn cuối, vào trong đó ta thấy người đó khổ quá, có ai yêu cầu bác sĩ là hãy cấy cái bệnh ung thư đó vào trong cơ thể ngay cùng một vị trí đó để ta đồng cảm nỗi khổ niềm đau với người đó không? Cũng không. Nếu có là chuyện thất thường. Đối với cơ thể thì ta thấy rõ, người ta không có bị đồng cảm khổ đau theo. Nhưng mà về cảm xúc đó, phần lớn chúng ta lại không biết làm tương tự. Bây giờ đứa con nó quậy, nó sống không có tốt, nó không biết nghe lời, thậm chí nó giao du với bạn xấu, hút chích, ăn chơi, đập đá, sử dụng bột trắng, thuốc lắc, hoặc là hít đá, đúng không? Đều là những cái nghiệp mà dẫn chúng đến cái cảnh giới bế tắc, mất tương lai. Làm cha mẹ người thân thương đó, đừng để cái nỗi đau của mình nó quấn quýt bên cái bất hạnh của người thân ấy. Với vai trò làm cha làm mẹ hay là người thân đó, ta có trách nhiệm là khuyến tấn, khuyên can, giải thích. Nếu không xong là nhờ những người có cái tác dụng tích cực của những người có vai trò đối với người này. Ví dụ như biết đứa con mình nó rất là kính ông nội nè, thì nhờ ông nội nó nói một tiếng thì nó cũng dễ nghe theo. Hoặc là biết là nó có một đứa bạn thân mà bạn nó nói cái gì nó cũng nghe, thì mình tác động cái cậu bạn này nói nó, ta tìm một cái mối quan hệ mà nó thấy rằng là rất là dễ lắng nghe để ta nhờ tác động. Sau khi nỗ lực bằng hàng trăm phương pháp khác nhau mà vẫn không có kết quả đấy, thì vấn đề quan trọng nhất là gì? Là đừng có để cho cảm xúc mình liên lụy đến nỗi khổ niềm đau trong sự quan tâm đó. Người ta làm bằng trái tim, bằng tấm lòng, bằng phương pháp, bằng trách nhiệm, nhưng đừng để cảm xúc của mình bị đau theo, vì nó có những cái biệt nghiệp của nó. Để cho biệt nghiệp giáo dục nó, thời gian là nó tự mở mắt tỉnh thức thôi. Là lúc có những người thích như thế, hoặc phải rơi vào hoàn cảnh như thế thì mới thoát ra khỏi nỗi đau. Dĩ nhiên làm như vậy không phải là chuyện dễ, không ạ? Vì mình là mẹ của nó mà, mình nuôi nó từ ở trong cái bào thai, rồi mớm cơm, rồi cho ăn 3 năm nhũ bộ, bú mớm, rồi mười mấy năm nuôi dưỡng. Bây giờ nó không nghe lời mình, trước đây nó nghe răm rắp, nó không nghe. Bây giờ thì làm cho mình khổ đau là chuyện bình thường. Cho nên ta phải biết chuyển qua cảm xúc. Làm hết tất cả trách nhiệm rồi mà nó vẫn hư, nó không phải là lỗi của mình đó. Mình không có bị bất cứ một cái ảnh hưởng tiêu cực nào về nhân quả đối với nó hết. Nó hư nó chịu thôi. Nếu như mà mình thực tập như thế mà vẫn chưa có kết quả thì quý vị hãy nên liên tưởng đến Đức Phật. Đức Phật đã bị thất bại hoàn toàn trong việc giáo dục Đề Bà Đạt Đa. Anh em gần như là máu mủ của Ngài, cũng là đệ tử của Ngài. Đức Phật cũng là thất bại hoàn toàn trong việc giáo dục Sa Đạt, cái ông người hầu đưa Ngài đi xuất gia vào giữa đêm. Sau này trở thành một vị tỳ kheo, nhưng ông này cũng quậy lắm. Đức Phật cũng bó tay thôi. Mặc dù tội giác của Ngài, từ bi của Ngài, phương tiện khéo léo của Ngài là số 1 rồi, nhưng mà những người này người ta vẫn nghe theo vì biệt nghiệp quá nặng. Nghiệp đã hành dẫn dắt, cố chấp, bảo thủ, vân vân. Cho nên kết quả là họ sẽ bị hậu quả tiêu cực thôi. Rồi Đức Phật đã làm hết trọng trách của Ngài rồi. Do đó Đức Phật đã phát biểu một câu: Đức Phật có thể độ vô lượng vô số chúng sinh, nhưng không thể độ một người không có duyên. Không có duyên có nghĩa là không chịu lắng nghe đó. Như vậy là lỗi nó đâu còn cái ngày nữa đâu. Do đó thực tập giống như những gì Đức Phật đã làm, thể hiện hết trách nhiệm, tấm lòng, tình thương, sự kiên nhẫn. Mà nếu không có kết quả thì thôi, đành chịu, hoan hỷ rồi. Rồi chờ cơ hội khác thuận lợi hơn để tiếp tục làm. Đừng bỏ cuộc. Cái gì rồi nó cũng có kết quả tích cực của nó. Chứ nếu không khéo mà mình làm mà không có kết quả, ta buồn, ta chửi bới, ta chì chiết, ta mắng nhiếc á, thì cái quan trái này nó sẽ rơi vào cái công thức là giáo đa thành oán. Dạy nhiều quá mà không có phương pháp á, trở thành là quán thuộc. Thì không nên, nó sẽ trở thành là bất kính với ta. Nó đã có nghiệp xấu rồi, nó còn gieo thêm cái nghiệp bất kính, bất hiếu thảo với cha mẹ là không nên. Nên là phải hết sức là tinh tế về tâm lý thì ta mới có thể cứu giúp được người thân thương được. Cái gì cũng phải từ từ. Còn nỗ lực hết rồi đến cuối cuộc đời luôn mà không xong thì thôi không sao. Thì từ từ nó cũng tự giáo dục nó thôi, không thôi là nghiệp quả sẽ giáo dục nó. Thế đó xin kính đề nghị đó, Phật tử nào rơi vào hoàn cảnh này thì đừng có mong mình chết, chết lãng xẹt như thế không có ý nghĩa gì hết trơn, không ai nhớ đến mình. Mà mình chết xong rồi mình còn đem cái hệ lụy khổ đau cho những người thân thương còn lại nữa. Và vì chết trong sự tức tối đó cho nên là mình rất khó được tái sinh. Là Phật tử rồi mà chết lãng xẹt không tái sinh thì uổng vô cùng. Không biết đời nào kiếp nào mới được tái sinh làm con người gặp được Phật. Cho nên phải buông xả nỗi đau, giống như ta xả ống khói vậy đó, để ta có khí oxy để thở, bằng không ta sẽ bị chết ngạt, chết ngạt bởi cảm xúc. À, xin nêu câu hỏi khác.
À, kính bạch đại đức giảng sư, chuyển hóa tham sân si, dứt trừ kiến chấp về ngã là điều kiện cần phải có để thoát khỏi sanh tử luân hồi. Vậy phương cách để chuyển hóa là như thế nào? À, ngưỡng mong trên là đức giảng sư chỉ dạy cho chúng con được rõ.
Sự chuyển hóa nó được Đức Phật thuyết giảng bởi vài trăm bài kinh khác nhau, mà tùy theo cách thức đó, chúng ta có thể ứng dụng nó thích hợp với cái bệnh chấp trước nhiều hay ít, phương diện này hay là phương diện khác của từng bản thân. Nó không có một công thức chung. Ví dụ người chấp vào cái tôi quá nhiều đó thì cống cao, ngã mạn, dễ cảm xúc, mặc cảm, tự ti, dễ mệt mỏi lắm. Ai nói phong lòng chút xíu mình cũng khổ, ai nói cụ thể mình lại càng khổ hơn. Thậm chí người ta chỉ có một cái liếc mắt, một cái huýt sáo, một cái động tác gì đó, cái sự nhạy cảm cũng làm cho người đó khổ. Thì đó là chấp vào cái cảm xúc của cái tôi đó. Thì cái phương pháp mà vượt qua được khổ đau, phiền não trong tình huống này là gì? Đó là thực tập buông xả ra và quán vô ngã. Tức là cái này không phải là tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi, cái này không phải là sở hữu của tôi. Rất đơn giản nhưng mà cũng khó thực tập. Khi thực tập đó thì có kết quả tức khắc. Và có người nào nó là quá quan trọng về cái sở hữu vật chất mà mình có, xem nó còn quan trọng hơn Thượng Đế nữa. Cho nên nó là keo kiết, buồn xỉn, không dám chia sẻ cho ai. Mà nói theo kinh dược sư đó, mỗi lần buộc phải chia sẻ cho người thân thương, dầu là cha mẹ, người ấy có cảm giác là một con dao thật là bén đang cứa vào từng làn da thớt thịt của mình. Mỗi động tác hiến tặng đó, nó làm cho mình đau nhói, rỉ máu. Để hãy thực tập đó là tài sản đó chỉ là vai trò chức năng, khéo giữ thì còn, không khéo xài thì hết, không tu phước á thì không còn, tu phước á thì nó được phát triển sinh sôi. Cho nên tặng biếu không có nghĩa là mất, và do đó việc dâng tặng cho người khác đó nên được hiểu như là một cái sự đầu tư vào ngân hàng công đức, phải liên tưởng như thế đó. Thì cái tâm mà chấp sở hữu tài sản nó sẽ được rũ bỏ từ từ. Nhiều người không thấy được cái này, cái đó là tôi có công tâm sức bỏ ra biết bao nhiêu thời gian mới có được cái gia tài sự nghiệp này, mắc mới gì tôi phải giúp cho người khác, lười biếng không làm gì hết. Vì những phương pháp như vừa nêu nó thường gọi là thực tập xả. Cũng có người thì phải thực tập bằng cách đó là quán chiếu, nhất là quán chiếu liên tưởng. Ví dụ như ta là người không biết cảm thông, nhưng mà mình là người kính Phật, mà Đức Phật là có tuệ giác, cho nên là ngài rất là thông cảm, không có quán trách hờn giận hiềm hận ai hết á. Thì mỗi khi mà cái nỗi niềm mà quán giận nó trỗi dậy với chúng ta đó, thì ta nghĩ rằng là tôi là đệ tử Phật, cho nên tôi ráng học theo hạnh của Phật. Mà học hành theo hạnh của Phật là tôi không được quyền hiềm hận. Lúc đó chỉ cần liên tưởng đến cái câu chuyện mà Đức Phật đưa ra. Một người bị bắn vào một mũi tên xuyên qua cơ thể. Công việc đầu tiên của người đấy cần làm là phải tự mình rút mũi tên một cách an toàn. Dùng cái tay ghi thật chặt ngay chỗ cái mũi tên ghim vào, bẻ gãy một bên. Và ở phía sau cái mũi tên đó ta rút ra một cách an toàn mặc dù rất đau nhất, nhưng nếu không rút là không được, vì thuốc độc có thể tẩm vào. Nếu lúc đó mà không chịu rút mũi tên để được cơ hội sống tiếp, mà ta lại bận tâm ai hại tôi, ai giết tôi, ai chủ mưu, ai sắp xếp, tại sao phải làm thế, động cơ gì, mục đích gì, Đức Phật kết luận là người ấy sẽ có thể chết trước khi các câu hỏi đặt ra được giải đáp. Có nhiều cái vụ án 100 năm sau chưa được giải đáp. Có nhiều vụ án là cả 1000 năm sau vẫn bị khép lại vì không đủ dữ liệu, không đủ tài chứng, vật chứng. Thì công việc của cái người bị thương tổn đó không phải là công việc của luật pháp để tìm những thứ này, mà công việc là làm sao để trị cho mình được sống, cho nên phải chấp nhận các dịch vụ y tế, chăm sóc đến bệnh viện, người thân thương, bác sĩ, y tá để chúng ta gọi là sớm được bình phục. Thì cũng đương như vậy, khi mình bị thương tổn bởi cảm xúc đó, thì ta hãy nghĩ rằng là mình phải tự trị liệu cho mình trước khi cuộc đời giúp mình, người thân thương có thể hỗ trợ cho mình. Do đó liên tưởng đến hình ảnh này được Đức Phật dạy, ta rũ bỏ và vượt qua. Còn người nào có cái tâm tham quá lớn thì có thể liên tưởng đến lời dạy của Đức Phật trong các kinh, đó là biết đủ và thái độ hài lòng. Biết đủ đó, nó được đặt ở trên nền tảng là cái nhu cầu thực tế và lòng tham nó có một khoảng cách rất lớn. Cho nên đó, đáp ứng theo cái nhu cầu không cần thiết đó làm thương tổn tâm trí của ta, nó làm cho chúng ta sống ở trong đống lửa cầu bắt đắc khổ, nên không có lợi ích gì. Thay vì mơ tưởng thì hãy tìm cái gì đó thực tập cho nó có kết quả. Lúc đó ta liên tưởng đến lời Phật dạy, thay vì mong có một con gà con thì hãy nỗ lực gây tạo một trứng gà có trống và được ấp bể mẹ của nó, hoặc là một cái nhiệt độ nhất định nào đó, để sau một thời gian nhất định quả trứng trở thành con gà con. Cầu nguyện quan sinh không phải là giải pháp, mà hành động đúng phương pháp nhân quả ta sẽ có được những gì như ý muốn. Thì vậy là lòng tham nó không có đưa đẩy chúng ta nhiều quá. Ta hài lòng với những cái nỗ lực nhân như vậy, duyên như vậy, điều kiện như vậy, phương pháp như vậy, hoàn cảnh như vậy, nhân sự như vậy, thì kết quả nó phải như thế thì cũng muốn khác hơn cũng không được. Thì lúc đó ta nên hài lòng. Hài lòng đây không phải là tiêu cực, an phận thú thường, vì mình biết là cái kết quả đó là tất yếu thôi. Và thất bại thì khắc phục bởi lần sau, nỗ lực tiếp không chán nản. Làm lần này không xong, làm lần thứ hai, thứ ba, thứ tư, cho đến lúc nào xong thì thôi. Và nhờ quán chiếu như thế, từ từ cái lòng tham ích kỷ, lòng tham vô cớ, lòng tham không có ý nghĩa, không có giá trị đó, nó sẽ được chúng ta khắc phục và làm chủ. Nói tóm lại là nhiều bài kinh dạy chúng ta hàng loạt các vấn đề, phương pháp, thậm chí là mẹo vặt để giúp cho mình vượt qua. Còn đối với những người bị cái phiền não sợ hãi đó, thì Đức Phật dạy ba phương pháp. Phương pháp một á là sống đạo đức, không có vi phạm luật pháp, không có làm xấu, không hại ai, không có lý do gì ta sợ. Sợ là gì? Luật pháp sợ gái, tù á cầm cổ chúng ta, người trả thù chúng ta, còn mình sống tốt có gì đâu sợ. Nên yếu tố sống đạo đức là yếu tố quan trọng hàng đầu. Thứ hai là có trí tuệ. Có trí tuệ là ta hiểu được nhân quả, nghiệp báo, luân hồi, rồi tốt và xấu, mọi thứ diễn ra trong cuộc đời đó đều có nguyên nhân hết. Là khi có trí tuệ là mình không có sợ bất cứ một cái gì, không sợ người này hại, không sợ người kia thù, không sợ cái gì hết, nó giúp cho mình sống bình an lắm. Và thứ ba, nếu như ai đó sợ ma thì Đức Phật khuyên là ban ngày ra chơi ở các nghĩa trang á, làm bạn với ma, mời ma ra chơi với mình. Có ma nào rám da đâu. Thực tế có ra thì đôi mình cũng đâu thấy đâu. Và khi ngủ, Đức Phật khuyên trong kinh Trung Bộ đó là đừng nên đắp mình phủ trùm đầu, đừng nên mở đèn, cứ tắt đèn bình thường, cứ mở cái đầu để hít thở không khí trong lành, đắp từ cái cổ trở xuống nếu nó lạnh. Thực ra ma không phải là đối tượng xấu ác để chúng ta sợ như là các phim ma, truyện ma được kể trong nhân gian, hay là của Trung Quốc, hay là phim ma của Mỹ dữ tợn vậy. Trung Quốc thì vậy, cà tưng. Còn ma Mỹ là móc mắt, bóp cổ, bắn súng, giết người, đốt nhà. Còn hơn là xã hội đen nữa, nó khai thác yếu tố sợ hãi rùng rợn để làm tiền thôi. Chứ ma đó là họ khổ lắm, họ muốn tái sinh mà không tái sinh được, không biết cách, cho nên họ là đối tượng đáng được chúng ta thương tưởng giúp đỡ để vượt qua thôi. Do đó không có gì để phải sợ họ. Từ lúc đó, hai vợ chồng sống nhau mấy chục năm, mới vừa chết xuống, người vợ không dám vô cái giường đó, không dám vô cái phòng đó nữa, vô lý không? Tại vì mình không hiểu được nên mới sợ. Trí tuệ là hạt giống tốt để chúng ta hiểu được mọi thứ, mà khi hiểu rồi không còn sợ nữa. Thế đó là một vài cái kỹ năng nho nhỏ để Phật dạy để diệt cái bệnh sợ hãi như là sợ ma. Còn ngoài ra đó thì cứ cái phiền não nào nó trỗi dậy thì Đức Phật có những bài kinh khác nhau. Cho nên đó, chúng tôi muốn gợi ý thế này là các bậc cha mẹ khi các Phật tử mà giáo dục con em mình đó, đứa con nó đang chuẩn bị thi, nó sợ bị thi rớt mà mình cứ nói là con ơi niệm Phật đi, Phật gia hộ cho, không có tác dụng. Nó chỉ có tác dụng trấn an nhất thời thôi. Hoặc là đứa con mình nó đang bị thất tình, kêu là niệm Phật đi, Phật gia hộ, rồi người tình của con sẽ quay trở lại, còn lâu mới quay trở lại. Thì học cái phương pháp giải quyết vấn đề của Đức Phật đó là phân tích nhân quả. Bế tắc nó là cái mà mình phải thừa nhận, tìm nguyên nhân. Nó, chồng nó bỏ hay là bạn nó bỏ do là sao? Do nó xấu quá, hay do nó không biết sửa soạn, hay là do nó nói nhiều quá, hay là do nó lo mê làm việc quá không quan tâm gia đình, hay là do gì nó sơ hở quá, tự tin quá. Phải tìm ra được cái nguyên nhân thì mới khắc phục được cái tình trạng quay trở về của người chồng hay của người tình. Cái kêu niệm Phật làm sao có tác dụng? Niệm Phật chỉ là giảm đau thôi trong những tình huống đó, chứ không phải giải quyết vấn đề. Trong kinh Đức Phật không khuyên chúng ta niệm Phật để giải quyết cái khổ đau và bế tắc, không có. Nếu ai tìm ra được một cái câu kinh nào đó mà nói như thế đó, thì còn có hy vọng á, nó nên không có. Để mà khuyên là hãy tu tập theo tứ diệu đế, phân tích khổ đau, phân tích nguyên nhân của khổ đau, phân tích an vui hạnh phúc, và phân tích con đường để dẫn đến đó. Con đường nó bằng những phương pháp cụ thể, không có cầu nguyện, không có niệm Phật. Niệm là để cho tâm mình được bình an, tâm không bị loạn động, không vọng tưởng thôi, chứ không phải là để giải quyết các vấn đề. Thì dẫn chứng một điều, một vài điều nho nhỏ như thế để chúng ta thấy đó, giải quyết các vấn nạn, các vấn đề từ chính trị, dân hóa, kinh tế, giáo dục, xã hội, gia đình, cá nhân, các tương quan mà không dựa vào nhân quả trong việc phân tích và truy tìm ra được cái gốc rễ của đó, thì ta không thể nào giải quyết được vấn đề một cách dứt điểm. Và nó sẽ còn là cái bóng ma, nó ám ảnh, lẳng quẩn và tái xuất hiện nhiều lần với chúng ta, và chúng ta tiếp tục trở thành là nạn nhân của nó, khổ niềm đau đó. Còn giải quyết vấn đề trên nhân quả đó thì trước sau gì chúng ta cũng được thành công. Xin nêu câu hỏi khác.
Kính bạch thầy, con có đọc trong quyển kinh tụng hàng ngày do thầy biên soạn, trong bài kinh 31, kinh dụ ngôn người bắt rắn, Đức Phật dạy có 6 nhận thức sai lầm nên buông bỏ. Một là sắc thân, hai là cảm thọ, ba là tri giác, bốn là tâm hành, năm là nhận thức, sáu là thế giới, thường lặp lại. Nên quán chiếu những thứ ấy không phải là của ta, không phải là ta, không phải là thần ngã. Bạch thầy, con không hiểu nghĩa thần ngã là như thế nào, kính mong thầy chỉ rõ cho con được rõ hơn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Bài kinh này đã được Đức Phật nói trong bối cảnh văn hóa triết học tôn giáo của Ấn Độ. Thượng đế trong khái niệm tôn giáo của Ấn Độ được gọi là thần ngã, mà nguyên ngữ Pali và Sanskrit của nó gọi là Brahma. Cái bản dịch tiếng Việt ở Việt Nam thường gọi là Phạm Thiên. Như bản dịch của Thiền sư Nhất Hạnh đó, được chúng tôi trích dẫn gọi là thần ngã cho nó sát nghĩa. Vì Brahma nó được gọi là đại ngã hay là thần ngã lớn. Còn tất cả các chúng sinh đó, được Thượng Đế tạo ra được gọi là tiểu ngã. Theo Đức Phật đó, thì thế giới này nó được hình thành bởi các yếu tố nhân duyên đa chiều tương tác, cái này kéo theo cái kia, cái này tạo điều kiện cho cái kia có mặt, và cái vắng mặt của cái này tạo điều kiện cho cái kia kết thúc, chứ không có nguyên nhân đầu tiên. Tôn giáo nhất thần này cho rằng Thượng Đế với nhiều danh xưng thần ngã, đại ngã, phạm thiên, ông trời, đấng chúa trời, chúa cha trên trời, vân vân, hay là Allah, Jehovah, là tạo ra con người sơn hà, vạn vật. Còn Đức Phật nói là không. Sáu yếu tố và bản kinh yêu cầu chúng ta quán tưởng không phải là tôi, sở hữu của tôi, tự ngã của tôi đó. Năm yếu tố đầu được gọi là ngũ uẩn, như bản dịch của Thiền sư Nhất Hạnh nó dùng những cái từ mới cho dễ hiểu. Thay vì mình dùng cái từ là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, nó có hiểu quá. Sắc người ta tưởng là sắc đẹp, trong đó đang nói đến cái thân thể được cấu tạo bởi đất nước gió lửa này. Rồi thọ đó là cảm giác, tưởng á có khi được gọi là tri giác, chúng tôi thường dùng là ý niệm hay ý niệm quá. Hành á là tâm tư, thức là nhận thức. Còn năm từ được từ sự hành dùng thì nó khác hơn, nhưng mà nghĩa thì nó cũng giống nhau. Còn cái thằng ngã đó tức là phạm thiên đó. Người theo Ấn Độ giáo có khuynh hướng cho rằng là cái tiểu ngã và đại ngã, phạm thiên hay là thằng ngã đó có cơ hội hòa nhập với nhau là một. Tại sao họ đã giải quát tới như thế? Khi mà quán hòa nhau là một đó, thì người quán tưởng sẽ có cái cảm giác rằng là mình là một bộ phận trực thuộc vào thằng ngã, đại ngã này. Vậy đến lúc nào đó thì quay trở về với cái gốc sau khi chúng ta chết, để chúng ta bị lệ thuộc một cách lâu dài vào Thượng Đế, đấng sáng tạo muôn loài. Trong khi đó phương pháp tu tập của Phật dạy đó, quán là để chúng ta tách ly mọi chấp trước. Mà cái chấp trước theo Đức Phật quan trọng nhất đó là chấp trước vào thần linh như là đấng sáng tạo. Hay nói cái khác là nỗ lực của Đức Phật là làm thế nào để giải phóng nỗi nô lệ của chúng ta khỏi các thần linh. Và cái đó là cái nhân quyền lớn nhất con người có thể có. Những cái nhân quyền căn bản về cái công bằng xã hội, dân chủ, cái quyền này quyền nọ đó là cái quyền rất nhỏ thôi. Còn cái quyền thoát khỏi nô lệ của các thần linh là quyền lớn nhất. Khi thoát khỏi cái quyền, cái nô lệ đó thì con người trở nên đó là hân hoan, an vui, hạnh phúc, không còn sợ hãi nữa. Nãy giờ ta cứ nghĩ là Thượng Đế sắp xếp an bài hết mọi thứ rồi, hạnh phúc, khổ đau, hên xui, nó có một cái định mệnh, số phận an bài. Bây giờ Đức Phật chứng minh là không có. Cho nên á, không dạ gì mà xem cái thằng ngã cũng giống như là sắc thọ tưởng hành thức á, là các yếu tố có thể được đánh bằng với bản thân tôi, sở hữu của tôi và tự ngã của tôi. Làm gì có. Mà mình có khuynh hướng quán tưởng như thế, sống như thế. Ví dụ như khi sinh ra lúc đầu đó thì cậu bé đó khoảng chừng 2-3 kg, 10 năm sau nó có thể trở thành là 30-40 kg, nó cao khoảng 1-4, 1-5. Đến 18 tuổi nó có thể cao 7-8, và nếu thấp bé cũng phải 4-6, vân vân. Thì ta có khuynh hướng xem cái đó là tôi qua cái danh xưng được cha mẹ đặt trong giấy khai sinh. Cái đó nó có giá trị về phương diện pháp lý xã hội, không thể phủ định. Nó có giá trị về mặc định ngôn ngữ trong xã hội qua truyền thông ngôn ngữ chữ viết, cái đó ta không phủ định. Nhưng nếu ta cho rằng nó là cái tôi vĩnh hằng đấy, hay tự ngã của tôi hay là xấu của tôi, thì chúng ta bị sai với thực tế. Bởi vì mình đâu tự sanh ra cái thân thể nào, thân thể này đó là tinh cha huyết mẹ, trứng mẹ rồi nuôi dạy vật thực mà hình thành, điều kiện môi trường hoàn cảnh mà nó lớn lên như thế, cho nên ta vay mượn đó thôi bởi các yếu tố đất nước gió lửa trong một thời gian mấy chục năm với tư cách là một con người. Nên đến lúc nào đó ta phải vẫy tay chào với nó, giả từ đó để ta có một kiếp sống mới. Thì đó, phân tích vô ngã không có nghĩa là mình phủ định cái tính cách pháp lý và mặc định trong tương quan xã hội về cái tôi, mà chỉ nhằm nhấn mạnh đến cái việc chấp trước vào nó đó là một sự sai lầm về phương diện cảm xúc và ứng xử, chừng đó thôi. Còn ai cho rằng thọ tưởng hành thức là mình đó, thì ai đụng tới dòng cảm xúc chút xíu là mình khổ. Ai dù đụng đến cái tưởng tượng, ý niệm, tâm tư của mình chút xíu là mình khổ. Đụng đến nhận thức phán đoán của mình là mình khổ. Thì Đức Phật khuyên là hãy quán không phải là tôi, không phải là sở hữu của tôi, không phải là tự ngã của tôi để chúng ta vượt qua. Họ thảo luận của mình cứ thảo luận, mọi người được quyền có quan điểm riêng, họ lập trường tư tưởng, là học thuyết, là chính trị, vân vân. Chưa chắc gì họ đã theo ta, tin theo ta, chấp nhận ta. Cho nên đó, nói sự thật, tuyên bố các chân lý theo Phật dạy, ta cứ vẫn phải làm. Còn người khác có theo không là chuyện của họ. Không vì thế mà mình là trở nên chấp trước đối thủ với họ, thù nghịch chi cho nó mệt vậy. Nói tóm lại, việc quán chiếu đó nó giúp cho mình là vượt thoát khỏi những cái bế tắc. Mà thằng ngã là cái bế tắc lớn nhất, trói buộc chúng ta nhiều nhất. Ví dụ như Thiên Chúa giáo, Tin Lành, Chánh Thống giáo, mỗi khi ăn thì họ làm dấu thánh giá để tạ ơn Chúa, vì có Chúa mà họ có được chánh công minh nào. Thế Đức Phật lẽ ra phải cảm ơn cha mẹ và mọi chúng sinh, cha mẹ tần tảo nuôi mình, rồi mọi công dân trong các làng nghề ta làm các cái chức nghiệp đó mà mình khỏi làm mình vẫn có hưởng thụ bằng quy đổi kinh tế. Nên Đức Phật mới dạy chúng ta là ơn cuộc đời, ơn cha mẹ. Ở đây dạy ơn Chúa, ổng có làm gì đâu tự phải ơn ổng, mà cha mẹ thì không ăn ơn, mà ổng có thật đâu. Rồi mỗi khi ác xiền cái thì các tôn giáo này cũng dạy người ta là làm dấu thánh giá ơn Chúa, vì họ lý giải đó, cái cục đây nè, nếu mà Chúa không cản nó lại thì nó sẽ làm ngạt thở mà chết. Nên mỗi lần ác xì là phải ơn Chúa rồi. Tức là họ truyền những cái mê tín đó để nhồi sọ con người cái nỗi sợ hãi vào Thượng Đế và các thần linh. Armstrong, phi hành gia lần đầu tiên đặt chân ở trên mặt trăng vào năm 1969, hình như là vậy. Động tác đầu tiên ông làm khi có mặt ở trên mặt trăng là làm dấu thánh giá. Cảm ơn Chúa vì ông đã còn sống. Là một nhà khoa học, biết rõ rằng là không có Thượng Đế, không có an bài, không có định mệnh gì hết á. Thì cái phản ứng như một bản năng á, được nhồi sọ từ nhỏ mà. Lúc đó mừng quá, cái làm dấu thánh giá là. Xem lại những cái thước phim đó, quý vị sẽ thấy nó rất là ngớ ngẩn, nhưng nó là sự thật đấy. Nên theo chúng tôi, giải phóng khỏi nô lệ thần linh đó là một cái nhân quyền lớn nhất mà Đức Phật đã cống hiến cho con người, về sự tự do ý chí, về cái tự do trong tư tưởng, để chúng ta tự chịu trách nhiệm về hạnh phúc hay khổ đau của từng bản thân. Mà phương pháp quán vô ngã dưới ba góc độ, không phải là tôi, sở hữu của tôi và tự ngã của tôi, sẽ giúp cho chúng ta tháo mở được những chấp trước này. Xin điều câu hỏi các.
Kính bạch thầy, con là một người Phật tử rất là thuần hành. Con có một người mẹ chồng tuổi đã lớn nhưng mà đang bị bệnh ung thư rất nặng. Con khuyên người mẹ con hàng ngày nên hướng về Đức Phật, niệm Phật. Nhưng vì do nghiệp nặng quá, mẹ con không có niệm được câu Phật. Xin thầy, con muốn báo hiếu ơn của mẹ con trong hiện tại. Xin thầy chỉ cho con phương pháp thực tại. Kính mong trên thầy từ bi.
Khi một người mà bị bệnh đau, hành hạ sự nhức nhối trên cơ thể đó, nó đã tác động một cách tiêu cực đến nhận thức của tâm, thì việc yêu cầu niệm Phật đó, đôi lúc không phải một giải pháp mà thích hợp. Đau quá niệm không nổi, cho nên là phương pháp quán tưởng vẫn tốt hơn. Quán tưởng này để dùng bằng tâm, mà tâm nó theo Đức Phật đó, cùng một thời điểm nó không thể nào liên tưởng hai đối vật khác nhau, như là những cái tích tắc của thời gian, đôi lúc ta bị gián đoạn, nó xen lẫn bởi những cái khác. Cho nên dạy người mẹ của mình hoặc là những người bệnh nói chung đó, quán tưởng. Mà đối tượng nào nó có cái tác dụng tốt đó, thì việc quán tưởng mới có cái kết quả, làm cho tâm của người bệnh, đặc biệt ở đây là người mẹ đó, không bị vướng vào cái đau trên cơ thể thông qua một chứng bệnh ung thư hay là nan y ở giai đoạn cuối. Việc quán tưởng có thể được áp dụng theo cái công thức mà ngài Xá Lợi Phất và A Nan đã dạy cho cư sĩ Cấp Cô Độc. Ở cuối cuộc đời thì cư sĩ Cấp Cô Độc nó đau nhất lắm, bị hành hạ, đến lúc ông muốn tự vẫn mà chết, ông mới nhờ một gia nhân đến thỉnh Đức Phật đến. Thì lúc đó Đức Phật đang thuyết pháp, nhà của cấp cô độc là cách tịnh xá Kỳ Viên do ông cúng đó khoảng chừng 3 cây số thôi. Thì gia nhân đã đến ngỏ lời với ngài Xá Lợi Phất. Ngài Xá Lợi Phất mới mời ngài A Nan cùng đi theo. Tới nơi đó thì hai vị tôn giả mới nói với bệnh nhân, tức là cấp cô độc, rằng là Thế Tôn đang thuyết pháp, cho nên chúng tôi không muốn làm động lòng ngài và đến đây để chia sẻ với cư sĩ. Đức Phật đã dạy tất cả chúng ta là cái đau đó nó thường bám ở trên thân hoặc là nó bám trên tâm, là lúc đó nó bám cả thân và tâm. Phương pháp để rửa bỏ nỗi đau đó, trong tình huống là người bệnh đó, là làm sao tách nỗi đau khỏi thân và tách nỗi đau khỏi tâm. Tách nỗi đau khỏi thân thì khó, nhưng mà tách nỗi đau khỏi tâm đó, thì có thể thực hiện được. Nhưng khi nỗi đau được tách khỏi tâm đó, thì cái đau trên thân nó không có cơ sở và điều kiện tiếp tục để khống chế cảm xúc và nhận thức của chúng ta. Cư sĩ Cấp Cô Độc nghe mừng lắm và nói là xin hai vị tôn giả hãy dạy cho tôi sẽ áp dụng liền. Thì phương pháp được hai vị tôn giả lặp lại theo lời dạy của Đức Phật là: thân thể này không phải là tôi không bị kẹt vào thân thể này. Và cái cách hướng dẫn là: thân thể này chỉ là đất nước gió lửa, mà ta có thói quen xem nó là mình, cho nên khi cái đau có mặt trên nó, ta nghĩ là cái đau đang có mặt với ta. Bây giờ ta tách ly nó, cái đau đang có mặt ở trên đất nước gió lửa, mà đất nước gió lửa ở đâu cũng có. Như vậy là ta đang ly tâm hóa cái đau, tách rời khỏi thân. Cứ quán như thế thôi thì dần dà đó nỗi đau nó được khắc phục. Phải tập trung cao độ. Tương tự, dòng cảm xúc, ý niệm hóa, tâm tư và nhận thức phân biệt đó không phải là tôi, cho nên tôi không nên bị kẹt vào những thứ này. Cái đau trên thân nó sẽ ảnh hưởng thông qua thần kinh cảm xúc, thần kinh ngoại biên, thần kinh trung khu và tất cả các hệ thần kinh nói chung. Bây giờ đó, thần kinh nó liên hệ đến cảm xúc, thái độ, tâm tư và nhận thức cả bốn phương diện. Nhưng mà khi ta nghĩ rằng là cả bốn phương diện này không phải là tôi không bị kẹt vào những thứ này, cho nên cái đau nó đã khống chế qua cảm xúc đó, hoặc là qua các thần kinh đó, nó không có cái dịp để tiếp tục hoành hệ chúng ta. Cho nên nó có nhưng mà trở thành là không. Ta thử đưa một ví dụ, nãy giờ quý vị nghe gần 2 tiếng đồng hồ, ngồi nó muốn hơi mệt đấy. Bên ngoài cũng có tiếng chó sủa, xe cộ chạy, người nói năng. Nhưng mà vì mình tập trung nghe giảng cho nên hầu như cái đó mình không nghe đến, không ạ? Thấy không? Không nghe. Lý do tại sao? Không phải là không có những âm thanh đó, vì chúng ta đang tập trung quá cao độ vào cái việc chia sẻ. Cho nên cái có mà ý thức chúng ta không đặt về nó trở thành là không có tác dụng với chúng ta. Thì tương tự cái đau trên thân cũng vậy. Bây giờ cái đau nó đang nằm ở cái tay. Người thân vô nói: bà ơi, trời ơi, cái đau bà vãi bật con mà thế được, bà con cũng thế nữa. Tự bảy và cảm thấy nó đau nhiều hơn. Tại vì được đồng minh nè. Còn nếu là một người vợ mà đang đau, ông chồng nói: trời ơi em, thấy em đau mà anh thấy khổ quá. Phải mà làm được cái gì mà cho em hết đau là anh làm liền. Thì người vợ cảm thấy là được bưng bít cái đau, cho nên nó tỏ vẻ đau nhiều hơn để được ông ta chăm sóc nhiều hơn. Nên cái đau nó khống chế cảm xúc. Là nếu như là người thân thương thì ta phải khuyên thế này: là già bệnh ai cũng có. Có những người không già đã bệnh á, cho nên hãy xem chuyện đó là bình thường. Cái đau này nó không bao nhiêu đâu. Nhiều người như mẹ đó, đau gấp 10 lần. Còn mẹ đau như thế này theo bác sĩ cho con biết á, là rất có phước báo. Cái phương tiện nói như thế làm cho người đau nó cảm thấy là mình không có tạo liên minh với ai được, không có đồng minh với ai được. Thế ồ, vậy này nó đơn giản quá, tại mình quan trọng quá đó thôi. Cho nên cái đau nó nhẹ xuống, giảm xuống về phương cảm xúc. Cho nên trong lúc đau đó mình thương, nhưng đừng bưng bít cái đau, để cái đau nó không có cơ hội được là cường điệu, nhân rộng, phổ biến, lây lan, truyền bá. Đó là cái cách tách ly cái đau. Và mình yêu cầu quán tưởng trong tâm. Nếu mà quán tưởng bằng như thế mà khó quá nè, nhất là những bà cụ làng quê thì không có trình độ nhiều, mình dạy quán thân thể, cảm xúc, ý niệm, tâm tư, nhận thức thì có vẻ nó triết học quá là không nổi. Thì cứ yêu cầu bà thôi, giờ má cứ liên tưởng đến Phật thôi, Phật Bồ Tát Quan Âm đó, bà như là một đức mẹ hiền nè, thì má chỉ cần để ý đến đức mẹ thôi thì cái đau này nó sẽ từ từ được thuyên giảm. Là muốn để cho bà tin á, thì trước khi khuyên để cho bà hỏi bác sĩ cho một cái liều thuốc giảm đau ha. Uống vô nhẹ thôi, cái đô nhẹ chút xíu, uống xong rồi mới nói cái này. Nhưng mà khi uống đừng nói đây là thuốc giảm đau mà là thuốc trị bệnh thôi. Uống vô nó giảm đau rồi, nói là Đức Bồ Tát Quan Thế Âm có khả năng sẽ giúp cho mẹ bớt đau. Sau khi uống thuốc xong, bà bớt đau thật, mà nghĩ là bà Quan Âm độ, cho nên bà bắt đầu tin vào danh hiệu Phật và tiếp tục quán tưởng, và cái quán tưởng đó sẽ có tác dụng thật. Lúc đó kháng thể trong người đã được dâng lên cao, và nỗi đau sẽ được khống chế. Và ý niệm nhớ về Bồ Tát Quan Thế Âm như Đức Mẹ Hiền từ bi ban vui cứu khổ đó, làm cho bà quên đi nỗi đau hiện hành đang có mặt trên cơ thể thông qua một chứng bệnh ung thư hay là nan y ở giai đoạn cuối. Những phương tiện như thế rất là tích cực. Giống như thế lúc nào cũng kêu niệm Phật đi, niệm Phật đi, không có hiệu quả. Phải khéo léo xem cái đau đó nó ở chỗ nào, như thế nào, thì ta mới từng bước để giúp cho người đau đó vượt qua. Và khi vô thăm bệnh, đừng nói đến cái đau nhiều, đừng nói đến bệnh nhiều, mà nói đến chuyện vui vẻ nhà nó. Má ơi, đứa con nó mới về học về, nó nghe nói bà của nó bị bệnh, nó nói là chiều nay nó sẽ đến thăm bà sau khi tan trường. Nó bà an tâm, tất cả con và các cháu đó đứng về phía bà, an tâm, bà cứ giữ sức khỏe, đừng lo gì hết trơn á. Thì tâm mình nó cảm thấy nó hân hoan liền, đang bệnh đau nhất mà nghe nói như thế nó mát ruột, bớt đau. Còn vô thăm bệnh đó, má ơi, ở nhà đó cái thằng đó nó quậy con, nó phá con thấy mồ, là cũng do má, tại vì trước má là thương nó dữ quá đi, cho nên nó mới lấy cái thế đó nó lấn hiếp anh chị em còn lại. Người ta đang đau là muốn là đá thở, mà vô tấn công thêm những cái như thế là đau gấp bội. Vô đó là không có than thở, không có chì chiết, không có đổ lỗi, không có gì hết, mà cũng không có cường điều cái đau, mà tìm cái cách gì đó đánh lạc hướng cái nỗi đau của người bệnh bằng cách là nói những chuyện vui, những cái hấp dẫn để cho người bệnh này cảm thấy hân hoan, mà nhờ hân hoan họ sẽ bớt bệnh, kháng thể từ đó nó được tăng lên. Thì lúc đó mới về câu khuyên niệm Phật gì nó cũng dễ. Phải phối hợp nhiều phương pháp thì mới có kết quả. Bây giờ là 11 giờ là thôi, câu cuối cùng nha.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đại Đức Giảng Sư, chúng con thường nghe trong kinh dạy rằng người chết, sau khi chết thì chúng ta không nên đụng vào thân thể của người đó 8 tiếng đồng hồ. Nhưng mà chúng con nhận thấy nếu ở bên Mỹ, sau khi chết mà muốn chuyển về thân thi thể về Việt Nam thì phải đưa vô trong cái nhà hỏa táng, và khi đó thì bộ phận đó người ta sẽ giải phẫu để làm những cái chất không có bị sình thối. Như vậy thì chúng con thấy cái thần thức của người đó khi mà nhìn thấy cái thân thể mình như vậy, rồi thần thức có đau đớn và như vậy thì có được tái sanh ra đi về cõi Phật không? Xin Thầy Từ Bi chỉ dạy cho chúng con được rõ.
Có hai tình huống diễn ra. Nếu người đang được mổ xẻ để rút lục phủ ngũ tạng ra, ướp xác, hay là chích phọc môn cho khỏi bị rửa thúi đó, mà là người mê tín dị đoan trong lúc sốc đó, thì có thể có cái phản ứng tiêu cực thật. Còn nếu người ấy không có các kiến thức mê tín dị đoan đó, thì người ấy rất quan hỷ vì thấy người thân thương của mình quan tâm đến mình, lo lắng cho mình, cho nên mới nhờ bác sĩ tốn tiền bạc để làm việc có ý nghĩa đó. Trên thực tế đó thì học thuyết không đụng vào thi thể của người quá cố trong 8 tiếng đồng hồ đó là không có trong kinh điển Phật. Đối với vị tìm ra trong một bài kinh nào, trong một câu kinh nào, từ kinh Bali đến kinh A Hàm cho đến kinh Đại Thừa, chuyện đó không có. Dân gian người ta đồn đãi rằng học thuyết này do Ngài Quyền Tráng đặt ra. Chúng tôi không tin. Vì Ngài Quyền Tráng là tổ sư, là lỗi lạc của Duy Thức Học. Mà Duy Thức Học là cái ngành tâm thức học. Tâm thức học phân tích về cái thức, tâm và ý trong lúc sống cũng như là lúc qua đời. Không có lý do gì một bậc thầy lỗi lạc, tuệ giác, cao nghề như thế lại có một cái học thuyết mê tín. Chuyện đó không có. Người Trung Hoa có thói quen là cứ gán những cái gì mình thích á, vào miệng của các tổ, của các đức Phật, để cho người ta phải tin á. Trong kinh đó, Đức Phật nói rằng là khi một hương linh chết mà chưa siêu đó, thì tâm thức của họ nó mạnh hơn người bình thường, vì nó không bị cái gián cách vật lý và không gian khống chế như là con người mắc phàm của chúng ta. Cho nên khi người thân thương tổ chức ví dụ như là dùng rượu để rửa cơ thể và tạo cái dáng nằm cho nó thư thái đó, thay vì co quắp thì phải dùng rượu để mà bóp. Sau đó mặc đồ mới cho người mất này để chuẩn bị làm lễ nhập liệm, thì rõ ràng cái động cơ đó là tốt, đâu có xấu đâu. Người còn sống khi mà mình bày tỏ tấm lòng thân thương, triều mến, hiếu kính đó, còn cảm nhận còn rung động mà, thì các hương linh nếu chưa siêu đấy lại càng xúc động nhiều hơn, vì biết là người thân thương của mình vì thương mình mà làm như vậy, không có lý do gì để họ trỗi lên cái tâm sân si và sợ là cái thân thể mình bị cướp đi để có những cái phản ứng tiêu cực ảnh hưởng xấu đến tái sinh. Chuyện đó không có thật, vì họ thấy rõ được động cơ của chúng ta, trong khi chúng ta thì không hiểu được tâm trạng của họ. Chúng ta thử đặt ra một giả thuyết, nếu như người cha, người mẹ hay là một người thân nào đó trong gia đình bị những cái chứng bệnh mà không làm chủ được cái phóng uế, cho nên là áo quần và cơ thể của họ nó trở nên tanh hôi do các vật phóng uế mất kiểm soát này, mà cái niềm tin mê tín phải để 8 tiếng thì suốt 8 tiếng đó hương linh sẽ trỏ lên cái niệm trời ơi, đứa con của tôi nó tệ quá, bình thường là tôi bị xoắn chút xíu là nó đến nó thay quần tôi rồi, còn bây giờ để 8 tiếng như thế này tôi mới vừa chết cái là nó trở mặt liền, nó không thèm làm gì hết, nó vô trách nhiệm quá, mà tôi mới vừa ký gọi là di chúc cho nó hưởng cả gia tài này, còn cái gì mà khổ cho bằng không. Tâm sân si đó làm cho bà ấy sẽ khó siêu, ông ấy sẽ khó siêu. Thì nó không có lý do gì mà chúng ta không dám đụng vào thân thể, nhất là cái việc đụng đó là cái nhu cầu làm sạch vệ sinh cho cơ thể để đưa tiễn cái người quá cố về nơi an nghỉ cuối cùng. Không riêng gì ở Hoa Kỳ mà các nước phương Tây, khi về nền kinh tế và y tế được phát triển cao đó, thì người ta không cho phép để lâu đâu. Ngay cả trong tình huống hoàng ở trong các nhà tang lễ tập thể đó, thì người ta cũng phải tiến hành làm các cái công việc vệ sinh thân thể đó, không thể nào để 8 tiếng được. Do đó chấp vào 8 tiếng này nhiều người khổ suốt cả cuộc đời, vì họ nghĩ rằng là mẹ của họ, cha của họ trước đây họ chưa biết đạo, chưa phải là Phật tử, cho nên làm theo cái phong tục tập quán ở các nước phương Tây là 3 tiếng đồng hồ phải làm như thế. Bây giờ họ sợ đó, trời ơi lúc đó chắc là mẹ tôi, cha tôi, người thân thương của tôi phiền não, nên là bây giờ biết đọa lạc kiếp nào. Một cái nỗi đau, một cái nỗi lo không có nguyên cớ lãng xẹt như thế làm cho họ bị ám ảnh suốt cả cuộc đời. Nói tóm lại, người Phật tử tùy theo cái thời gian thích hợp hay thuận lợi, đừng nên tin theo giờ tốt giờ xấu. Nếu thân bằng quyến thuộc tất cả thành viên đã có mặt rồi, thì ta có thể là sau khi chết 3 tiếng sau làm lễ nhập liệm, 4 tiếng sau, 5 tiếng sau là tùy. Còn là muốn chờ một người nào đó thì ta có thể trì hoãn thêm vài 3 tiếng nữa không sao. Chứ đừng vì lý do 8 tiếng, vì cái đó không phải lời Phật nói, không có cơ sở Phật học để chúng ta phải sợ, lo và tin. Và trong lúc chúng ta làm các cái việc vệ sinh cá nhân, thay áo quần, thì nhớ là đừng bỏ ra vàng, ngọc ngà, châu báu, các kỷ niệm vật ở trong thân. Có nhiều người bỏ vào trong miệng cà rá vàng, rồi những cái hàm răng giả bằng vàng lên, để nghĩ rằng xuống với âm phủ bà ấy, ông ấy tiếp tục sử dụng đó. Làm như thế là tạo cơ hội cho chấp trước. Khi liệm cũng đừng bỏ quần áo, các kỷ vật vào bên trong, nếu cần một chiếc áo tràng nếu họ là Phật tử, một sâu chuỗi, một bằng phái quy y, một cái mỏ chua để nhắc rằng tôi là Phật tử, bà là Phật tử, ông là Phật tử, cho nên ông bà phải có trách nhiệm là phải tự cứu giúp cái mình để được tái sinh sớm, chứ không nên bị dướng mặn vào gia đình, gia tài, sự nghiệp, tình yêu, tình thương, oán ẩn hay là bất cứ cái gì để ra đi. Và thời gian làm là tùy theo sự thuận lợi, không có bất cứ một kiên cử nào. Trong kinh không dạy bất kỳ một kiên cử nào. Đừng có tin vào những cái lịch Trung Quốc, nó không có cơ sở khoa học gì hết, không có cơ sở nhân quả, lại càng không có cơ sở Phật học. Quý vị không tin, nếu biết chữ Hán mở ra, cứ 2 ngày là có trùng tang, 3 ngày có tam tang. Và đến lúc là suốt cả tháng là ngày nào cũng trùng tang hết, chẳng lẽ quý vị để 30 ngày? Tại vì mình quan trọng quá đó thôi. Có lần Phật tử đến chùa Giác Ngộ nói: thầy ơi, má tôi mới chết 7 tháng trước, bây giờ anh hai tôi lại tiếp tục chết sau 7 tháng. Trước đó mấy ngày đó là đứa cháu tôi cũng bị chết, như vậy có phải là trùng tang không? Cho 1 năm là đến 3 đám tang. Chứ tôi nói không. Bà nói là tôi đi biết bao nhiêu thầy nào cũng nói thế, sao thầy nói ngược đời vậy? Chứ tôi nói là vì tôi nói ngược đời bà mới đến đây á, chứ tôi nói giống như mày, người kia bà không đến đây đâu. Và hỏi là lý do tại sao, chứ tôi hỏi đó, anh của bà chết vì bệnh gì? Sơ gan cổ trướng. Chứ tôi nói sơ gan cổ trướng mà đến 7 tháng sau mới chết là phước đấy, chứ còn thường là có 3 tháng chết rồi. Như vậy cái việc sơ gan cổ trướng nó diễn ra theo quy luật riêng của nó. Ai bệnh là phải chết thôi. Giai đoạn cuối là 3 tháng là tối đa, nhiều người chỉ có 1 tháng à. Nó phải là do người cha người mẹ chết trước rồi kéo theo cái chết của người anh này, hoàn toàn không có. Rồi hỏi đứa cháu bà chết sao? Bị tai nạn. Thì tai nạn là phải chết thôi, Đức Phật đó là quạnh tử, ai bất cẩn là có thể chết bất cứ lúc nào. Được 7-8 tháng như thế là phước rồi, chứ có nhiều người bất cẩn là chết liền ngay tức tắc, chứ đâu cần đến 7 tháng sau. Cho nên thay vì ta đổ lỗi cho người chết trước, thì hãy phân tích nguyên nhân dẫn đến cái chết này là cái gì. Và chúng tôi giải thích thêm là có rất nhiều người sống tốt trong cuộc đời mà tại sao cứ lận đận, là bởi vì mình gây quan trái, gây hàm quan cho cha mẹ ông bà. Từ lúc cha mình chết xuống, cái mình đi coi các ông thầy bói nói là cha ông bà chết vô cái cung ly, cho nên là con cái ly tán hết. Ly tán là bởi vì anh em nó tranh giành cái quyền thừa kế, cho nó chuyện thường tình thôi, chứ phải do ông này ông chết mà chuyện đó xảy ra. Cho nên á, là đã gây một cái hàm quan cho cha của mình là bất hiếu lớn, mà ông không trong tư thế có thể biện hộ cho mình trước tòa thành trước nhân quả, cho nên ức chế tâm lý nó khó chịu lắm. Không khéo đổ lỗi như thế làm cho những người chết mà nếu mà chấp trước là không siêu sinh được đấy. Thì muốn an toàn đó, khi mà một người thân trong gia đình mất là đừng có đi ông thầy bói, thầy tướng, thầy pháp coi ngày giờ gì hết á. Gia đình có thể tự ấn định ngày giờ với nhau. Ví dụ như có một đứa con ở Mỹ muốn bay về phải mất 2 ngày, mà mua vé may mắn là có liền, còn bằng không là trễ. Bây giờ ta muốn có người đó có mặt á, thì 3 ngày sau 5 ngày sau ta liệm cũng được, thì theo sự thuận lợi thôi. Mà để trong nhà xác á thì không đến tụng kinh được. Còn muốn để mà có tụng kinh được á, thì ta phải gọi là dùng cái phọt môn để chích vào cơ thể, và mua cái loại hòm thật tốt để ta duy trì được lâu, thỉnh mời các chùa đến tụng kinh. Chứ không cần phải tới chùa để coi ngày nữa. Tới chùa chủ yếu là cung cấp các dữ liệu như chúng tôi nói khi nãy về đời sống tâm lý chấp trước của người chết nếu có. Rồi nhờ người tu đó, sau khi làm lễ hoặc trước làm lễ, giảng cho một thầy kinh, giảng cho một thầy pháp có ý nghĩa lời lạc vô cùng. Cho nên đừng sợ về vấn đề này, chuyện đó là không có ảnh hưởng tiêu cực thật đâu. Nói tóm lại đó là người Phật tử thì chúng ta cần phải quan tâm đến cái nghệ thuật tháo mở các chấp trước mà bất kỳ ai cũng có thể có trong đời sống của mình. Có người chấp thân, có người chấp tâm, có người chấp cả hai. Tùy theo bệnh chấp mà ta tìm cái giải pháp cho nó thích hợp, thì kết quả tháo mở và trị liệu mới đạt được một cách an toàn và ở mức độ cao nhất. Thời gian thì đã hết mà câu hỏi thì còn nhiều. Tôi xin khắc nợ lại để lần sau có dịp tới tiếp ha. Chân thành cảm ơn ni sư trụ trì và chư tôn đức ban chức sự của trường Hạ. Rồi kính chúc tất cả quý hành giả an cư cùng quý Phật tử được an lành trong chánh pháp và hanh thông trong cuộc đời. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.